Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ, Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần văn kinh của bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Chúng ta xem kinh văn trang 23. Trong đoạn văn kinh nói rằng hoặc có 100.000 môn ức các chúng sinh đi kiếm tìm châu báu như là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách. Khi vào trong biển lớn, giả sử bị mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi giạt vào nước quỷ, dạ xoa hoặc la sát, ác nhân thường hại người. Ở trong đoàn người đó, nếu nhẫn đến một người, nếu có nhẫn đến một người kịp xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những người trong đó thảy đều được giải thoát khỏi các loạn nạn quỷ dạ xoa la sát ác nhân kia. Vì những nhân duyên đó nên gọi Quán Thế Âm. Lược giảng đoạn kinh văn này, Đức Phật nói là nếu có hàng trăm nghìn muôn ức chúng sinh đi vào biển lớn để tìm châu báu như là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, xà cừ, xích châu, mã não, vân vân đó, mà không may mà gặp gió dữ, mình gọi là gió bão đó. Gió dữ ở đây gọi là gió bão hay là dông lốc vân vân đó. Không may thuyền bè bị thổi bay trôi giạt vào nước quỷ hoặc là dược xoa hoặc là la sát vân vân. Thì ở trong đoạn là văn kinh này, chúng ta thấy thuyền bè nếu giạt vào nước quỷ dược xoa la sát, ở đây chúng ta cũng phải có thể hiểu thành hai nghĩa. Một là thuyền bè trôi giạt vào những cái hòn đảo hoặc là các quốc gia mà có rất nhiều những con người ác. Ví dụ như ở Ấn Độ bây giờ, thế kỷ 21 này, ở Ấn Độ còn có một hòn đảo mà bây giờ chính phủ Ấn Độ quản cấm không cho người qua lại, không cho ai được đến đó. Vì ở trên hòn đảo đó có một bộ tộc, cả bộ tộc của họ ước chừng bây giờ chỉ có vài nghìn người nữa thôi. Những cái bộ tộc này là đặc biệt là rất là hung dữ. Cứ thấy người vào là họ bắn tên. Họ dùng tên độc, họ bắn, dùng lao, dùng giáo, dùng mác, tẩm thuốc độc để họ giết chết. Mấy năm trước họ cũng đã giết chết vài người rồi. Cho nên là chính phủ Ấn Độ bây giờ cấm, không cho ai đến đó nữa. Bất cứ ai đến là họ từ trong rừng, từ trên đảo, trong rừng là họ chạy đến là họ bắn, họ đuổi, họ giết thôi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta hiểu một nghĩa này, một nghĩa nghĩa bóng ở đây, dược xoa la sát ở đây là thuyền bè nếu không may bị gió dữ trôi giạt vào những nơi, những đất nước, những hòn đảo mà có những con người độc ác như thế họ sinh sống, thì bất cứ ai đi tới họ đều giết cả. không cần nói lý nói lẽ gì, thấy người xâm phạm là họ họ giết. Đấy, đấy cũng có thể hiểu là gì, gọi là dược xoa la sát đó, hiện ra tướng người vậy. Còn nghĩa đen nữa đó là có dược xoa la sát thật, như trong kinh Phật nói này, nó có các chúng quỷ thần, nó có sáu nẻo luân hồi mà. Thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà. Thì trong Atula thì có các gì, bên dưới Atula thì có các quỷ thần khác như là dược xoa la sát, là những loài quỷ rất là độc ác. Loài quỷ này thì chúng ta dùng mắt thường không thấy thân thể của họ được, không thấy thân hình của họ được. À, cũng giống như chư thiên và Atula và địa ngục súc sinh, sơn thần, thổ địa vân vân vậy. À, họ ở thế giới vô hình, chúng ta không dùng mắt thường mà thấy được. Chỉ bao giờ chúng ta tu chứng đắc được thần thông, được thiên nhãn thông và được thần thông thì mới thấy được họ mà thôi. Thì quỷ dược xoa la sát ở trong này nói cũng tương tự như vậy. Họ không có thân hình vật chất như chúng ta này, mà họ có cái thân hình ở trong cái dạng gọi là không vật chất, nhưng vẫn có thân hình nhưng mà không vật chất, tức là có thiên nhãn vẫn nhìn thấy sắc tướng thân hình của họ, nhưng mà không có thiên nhãn chúng ta không nhìn thấy được, cũng giống như chư thiên và các loại quỷ thần khác vậy. Họ vẫn có thân hình, vẫn có tướng mạo, nhưng mà không dùng bằng mắt thường để thấy được, tức là họ vật chất của họ nó quá tế, nó không thô, nó không hiện rõ ra như con người chúng ta này hoặc các loại động vật vân vân ở thế giới chúng ta này. Thế nên nó rất là tế, không nhìn bằng con mắt thường được mà phải dùng bằng thiên nhãn mới thấy được. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà có người đi sông, đi nước, đi biển để kiếm tìm châu báu mà không may gặp gió dữ thổi thuyền bè trôi giạt vào nước quỷ, nếu mà trong đoàn người đó chỉ cần có một người nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những người ở trong đó đều được thoát khỏi tai nạn, được do quỷ, được xoa la sát ác nhân kia làm hại. Đó. Vì những nhân duyên như thế cho nên gọi là Quán Thế Âm. Đó. Vì Đức Quán Thế Âm ngài có cái hạnh nguyện để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh, cho nên ai chỉ niệm danh hiệu của ngài được nhất tâm thì người đó được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài liền quán xét tiếng trì niệm của người đó, tiếng kêu cứu của người đó để mà cứu độ cho, hóa độ cho. Đấy là đại ý của đoạn văn kinh ấy. Chúng ta sang đoạn văn kinh tiếp theo. Nếu lại có người nào khi sắp sửa bị hại, giam cầm hoặc tử tội, một dốc một lòng chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dao gậy kẻ kia liền bị gãy nát ra, thời người ấy khi đó liền sẽ được giải thoát. Ở đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật nói là nếu có người nào sắp sửa bị hại, giam cầm hoặc tử tội, ví dụ bị giam cầm, bị tù tội ở trong gì, ở trong nhà tù đó, nếu dốc một lòng chuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của kẻ kia liền bị gãy nát ra, thời người ấy khi đó liền sẽ được giải thoát. Cái này ngày xưa đi học chúng tôi cũng có đọc thấy một câu chuyện nói ở thời sang đầu thời nhà Thanh. Sang đầu thời nhà Thanh thì lúc bấy giờ thì chúng ta biết là khi nhà Thanh lên ngôi, diệt được nhà Minh và lên ngôi. Nhà Minh thì là con cháu dòng dõi của nhà Hán, của Hán thuộc Hán tộc. Còn nhà Thanh thì theo nhà Hán thì họ cho là gì? Là dân tộc Man Di Mọi Dợ, là ngoại bang, vân vân. Nhưng mà nhà Thanh thì do lấy, sau khi lấy được thiên hạ, đánh đổ được nhà Minh, lấy được thiên hạ, lập lên triều đại nhà Thanh. Thì bây giờ thì nhà Minh còn có rất nhiều những cái tầng lớp chí sĩ yêu nước hướng về nhà Minh, cho nên là họ lập lên một cái chủ trương và lập lên cái những cái hội để gọi là phản thanh phục Minh, nhằm là phản thanh phục Minh. Thì trong đó cũng có cả một số những vị tu sĩ mà trước đây được triều đình nhà Minh trọng đãi, cũng như là một số tín đồ Phật tử và các quan lại trước đây được nhà Minh trọng đãi, thì họ chủ trương là muốn phản thanh phục Minh, vì họ cho rằng chỉ có nhà Hán mới đầy đủ cái khả năng để lãnh đạo đất nước, còn ngoài ra đều là gì? Đều cho là dân man di mọi dự cả. Đó. Vì lý do đó cho nên có khá nhiều những cuộc nổi dậy để phản thanh phục Minh. Thì tôi đọc thêm một cái câu chuyện là có một nhóm phản thanh phục Minh ấy, thì trong đó có một vị sư là bị bắt oan. Một vị sư chủ trì ở cái ngôi chùa đó và cũng khá nhiều những vị đệ tử, tức là các sư ở trong ngôi chùa đó cũng bị bắt oan. Vì khi quân phản thanh phục Minh bị thua, cho nên là chạy tán loạn đi ẩn nấp. Thì trong cái đoàn quân phản thanh phục Minh đó thì có một vị chạy vào chùa và nó ẩn nấp ở trong chùa, nhưng mà nhà chùa không biết. Đấy. Sư chủ trì và đại chúng ở trong chùa không ai biết cả, không ai biết. Và kết quả là quân Thanh lùng sục vào trong chùa và bắt được một vị có cái chức tước cũng khá cao ở trong cái đội quân phản thanh phục Minh. Nhưng mà bắt được ở trong chùa, nhưng mà cái vị tướng đó, mà cái vị tướng phản thanh phục Minh đó, thì vị ấy tự sát, cái vị thà chết chứ không để cho quân Thanh bắt sống và đem về để hỏi cung, cho nên vị đấy đã tự sát. Do cái vị phản thanh phục Minh đó tự sát cho nên không quân Thanh không có lấy được khẩu cung, không có người đối chất, cho nên bắt từ vị chủ trì cho đến các sư ở trong chùa để đem đến quan phủ để thẩm vấn, đánh đập dùng các cực hình, nhưng mà cả sư chủ trì lẫn tất cả các sư trong chúng đều nói rằng là không biết gì cả. Không biết cái vị kia trốn vào chùa từ bao lâu rồi thì cũng không biết. Thế lúc đó nhà Minh, quân nhà Thanh, triều đình nhà Thanh họ cho rằng vị sư này là cấu kết thông đồng với quân Minh. Vì trước đó cũng có một số nhà sư là đi theo cái đội quân phản thanh phục Minh rồi. Cho nên họ cũng nghĩ rằng thầy trò của vị sư này cũng thế, cũng tham gia vào đội quân phản thanh phục Minh, cho nên là nuôi và giấu quân của triều đại trước, những tướng lĩnh của triều đại trước, triều đại nhà Minh trước ở trong chùa. Vì vậy mà bắt nhốt mấy tháng khảo tra cực hình, thì tất cả thầy trò đều khai rằng mình không biết cái gì. Nhưng mà bản án tử hình vẫn được đưa xuống. Vì quan lại triều đại nhà Thanh, triều đình nhà Thanh muốn kết thúc vụ án cho sớm, để thị uy với dân chúng. Cho nên là bản án sau mấy tháng điều tra không được manh mối gì, nhưng bản án vẫn được kết. Đó là cả vị sư chủ trì và các sư trong chùa, mấy chục người đó là đều là liệt vào cái tội phản quốc, liệt vào tội phản quốc, đã đem 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 để giết đó. Và một cái điều đặc biệt đã xảy ra, đó là vào chúng cái giờ ngọ mà đem hành hình ngày xưa là họ chặt đầu, thường lấy hay chặt đầu là xong rồi thậm chí còn đeo bêu đầu ra ngoài chợ, hoặc là đem bêu đầu ở trước cửa thành để thị uy với dân chúng nữa cơ. Thì khi mà vào cái ngày hành quyết, tức là xử cái tội tử hình và hành quyết cái vị sư chủ trì và các sư trong chùa, ở cái ngôi chùa đó, thì vào đúng cái giờ mà hành quyết đó, trời đang nắng chang chang, thì vừa cái lúc mà cái vị quan ở trên, chúng ta nhìn cái phim Trung Quốc ấy, cái vị quan ở trên họ cầm cái lệnh bài có cái chữ chảm, chữ tử, chữ chảm, rồi họ cầm lò xử xong họ ném xuống đất, thì cái vị đao phủ sẽ bỏ cái lệnh bài phạm nhân ở trên cổ ra, bắt đầu họ chém đầu. Thì vừa vứt cái vị quan, vừa vứt cái lệnh bài ở trên bàn mình xuống rồi, kiểu như hô này là chảm đó, chảm tức là chém đó, chém đầu đó. Thì bỗng dưng là sấm chớp đó, gió to ầm ầm nổi lên, sấm chớp đó thì nhìn ầm ầm ở trên bầu trời, gió thì cũng cuốn rít ầm ầm thổi đến bụi bay mù mịt. Nên vị quan lúc đó nghĩ là vẫn phải giết, vẫn phải chém cho bằng được. Nhưng mà cái vị đao phủ kia khi vừa giơ đao lên thì không hiểu tại sao mà không có sức lực để mà chém cái đao xuống nữa. Vì đao phủ giơ đao lên thì không thể chém được xuống, sức không còn để mà chém được nữa. Đấy là lần thứ nhất, vị đao phủ thứ nhất. Thế cái vị đao phủ thứ hai, thì cái vị đó thì không thể đủ sức để chém nữa, thì mình cứ nói nôm na như hay là bị trúng gió trúng cảm gì đó, tự nhiên đang trời nắng lại mưa gió ầm ầm, gió kéo đến, thì chắc là vị đao phủ bị trúng gió. Nhưng mà chúng ta biết đao phủ là rất rất to, rất béo, rất khỏe. Thế vị quan kia là gì? Cho thay đao phủ. Thay đao phủ thì cái vị đao phủ thứ hai lên chém á, thì vừa giơ đao lên thì xét á, chúng ta đi, cái xét nó đánh á. Đang trời mưa trời gió như thế là cái kiểu như mình cứ nói nôm na theo như khoa học ấy mà, thì đang sấm chớp ầm ầm như thế, cái vị đao phủ kia giơ đao lên ấy, thì cái đao nó bằng kim loại, bằng sắt mà, cho nên là ngay lúc đó là cái làn chớp ấy, xét, mình gọi là xét, cái chớp ở trên trời nó xẹt xuống cái vị đó, và nó làm cho vị đó thì ngã lăn ra, bay ra khỏi cái đài ấy. Bay ra là khỏi đài. Đấy là lần thứ hai. Lần thứ ba, vị quan cái kia là nhất quyết là phải giết bằng được cái vị sư kia để thị uy, không để mất tôn nghiêm của quốc vương, tức là của vua, không để cho mất tôn nghiêm của nhà vua, bởi vì có dân chúng cũng kéo đến xem rất là đông, mặc dù trời mưa gió mọi người đã chạy đi khá nhiều rồi, nhưng mà ở trong ở đó thì vẫn còn, cũng còn rất nhiều người ở lại, cho nên vẫn là thị uy để thay đổi vị đao phủ thứ ba lên để chém. Thì vị đao phủ thứ ba lên cũng không chém được. Vị đao phủ thứ ba vừa lên đang định chém, thì bây giờ lại có một cái tin cấp báo ở triều đình đi tới. Tin cấp báo từ triều đình đi tới, chúng ta biết từ triều đình ngày xưa cái đất nước Trung Quốc rộng lớn, mà đi đâu phải đi bằng ô tô hay máy bay hay gọi điện như bây giờ đâu, phải đi bằng ngựa. Thì từ ở triều đình đi tới lúc đó là Thái hậu. Thái hậu tức là mẹ của vua đó. Tối hôm trước khi bà lên tụng kinh, Thì nhà Thanh chúng ta biết các Thái hậu, Hoàng Thái hậu cũng rất là tôn sùng Phật giáo, cũng giống như nhà Minh trước đây, cũng gần như là lấy Phật giáo là quốc đạo. Cho nên là Thái hậu tức là mẹ vua đêm hôm trước lên tụng kinh ở trên ban Phật ở trong cung của mình. Thì tối lại hôm đó thì Thái hậu mơ thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đến ở trên hư không và nói với bà rằng ngày mai bà phải cho thân tín của mình đi đến với cái tỉnh đó, nó bây giờ không có, ngày xưa chúng tôi đọc nó là cái tỉnh gì mà nó ở cũng gần gần với Việt Nam chúng ta này, gần gần với biên giới Việt Nam ở Quảng Ninh chúng ta, bây giờ nó gọi là tỉnh gì của Trung Quốc đấy. Lâu lâu tôi cũng không xem cái bản đồ của Trung Quốc, nhưng có cái tỉnh đấy, cái thời nhà Thanh nó sát với Quảng Ninh của chúng ta, sát với tỉnh Quảng Ninh của chúng ta, hình như là Quảng Đông ấy, Quảng Đông, Quảng Tây gì đó. Đấy, nó sát với tỉnh Quảng Ninh chúng ta, tới cái tỉnh cuối của nhà Thanh lúc đó, giáp với Quảng Tây, từ triều đình họ đi ngựa. Đi đến, phi đến cái tỉnh đó, mà không biết họ đi kiểu gì mà cũng nhanh như thế. Thế đến nơi thì vì bà Thái hậu đó, mơ thấy Đức Quan Âm bảo là phải cho người đến nhanh để giải oan cho các vị tăng ở cái ngôi chùa ấy. Nếu chậm trễ thì các vị tăng đó sẽ bị chém oan, sẽ bị giết oan. Mà nếu mà để các vị tăng đó bị giết oan thì cái đại họa đối với quốc gia sẽ không thể lường được. Thế Đức Quán Thế Âm và Thái hậu mơ thấy Đức Quán Âm ở trên hư không nói với mình trong giấc mơ như vậy, và đem hỏi ra thì đúng có mấy tháng trước ở cái tỉnh đấy có bắt mấy chục vị sư như thế như thế, bẩm lại Thái hậu, và Thái hậu liền là bảo đến, là bảo là làm là chỉ đến, hạ chỉ đến là không được chém mà phải để điều tra cho nó tường tận đó. Và may thay sau hai lần chém, lần đầu tiên thì vị đao phủ không đủ sức để giơ đao lên, vị thứ hai thì lần chớp trên hư không tức là mình gọi là xét, xét nó đánh, vị đao phủ thứ hai bay xuống khỏi đài, vị thứ ba lên chưa kịp chém thì đã được chiếu chỉ của Thái hậu chuyển tới, và cả thầy trò của vị sư trụ trì đó được thoát chết. Qua hơn một tháng sau điều tra rõ ràng thì liền là được minh oan và phóng thích, thầy trò lại trở về chùa chiền để tu tập như thường. Đó là câu chuyện mà ngày xưa chúng tôi đọc đến cái đoạn kinh Pháp Hoa, xong tôi cũng hay đi đọc sách nhiều, cho nên cũng đọc được cái câu chuyện nói về cái tai nạn về đao binh đạo tặc, đặc biệt là cái nạn mà ở cái đoạn kinh này nói là những người sắp sửa bị hại hoặc giam cầm tử tội ở trong lao ngục mà nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của kẻ kia liền bị gãy nát ra từng đoạn. Thì tôi kể cái câu chuyện mà tôi được đọc thấy từ hơn chục năm trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi kể lại cho các quý vị nghe. Thế còn tất nhiên ở trong này nó cũng có rất nhiều những sự mầu nhiệm và những điều mà chúng ta cần phải tư duy quán xét ở trong đó. Thì cũng có người hỏi với chúng tôi những cái trường hợp này rằng vậy thì những người mà có tội hoặc không có tội, những người không có tội oan uổng thì đương nhiên Bồ Tát cứu rồi, còn những người có tội mà họ niệm Bồ Tát Quán Âm mà họ thoát được tội, vậy thì pháp luật không có công bằng rồi, vậy thì nhân quả mà nhà Phật nói cũng không công bằng rồi. Người có tội thì phải chịu trả tội chứ, phải chịu tội chứ, làm sao mà bây giờ mà chỉ nhất tâm niệm mà Quan Âm Bồ Tát lại được thoát tội là thế nào? À, ở đây chúng ta lại phải hiểu thêm một cách nó sâu sắc hơn một chút nữa. Chúng ta biết rằng cái người có tội, ví dụ như bị tội, có tội thật, bị sự tội tội tử hình rồi chẳng hạn, đúng không? Tội tử hình đi, cứ cho là tội nặng nhất là tội tử hình. Nhưng mà cái tội nhân đấy, khi mà ở trong lao ngục, trước ngày đem ra pháp trường để xử tội, để xử bắn hoặc là chém đầu, trong quãng thời gian đó họ ăn năn hối lỗi, nhất tâm sám hối, một lòng niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để sám trừ tội lỗi của họ, thì cái tội tội tử ở thế gian thì họ vẫn bị, có nghĩa là họ vẫn bị xử bắn hoặc là vẫn bị chém đầu, vân vân. Nhưng cái tâm thức của họ lúc đó thì họ được giải thoát, họ không còn sợ sệt, không còn lo lắng, không còn đau khổ, vì trong tâm họ lúc đó thì đã có Phật, đã có Bồ Tát rồi, họ đã có chỗ dựa về tinh thần rồi, họ đã biết rằng họ gieo gió thì ắt phải gặp bão, gieo nhân thì ắt phải thụ quả. Cho nên họ sẵn sàng trả nợ cái báo thân của họ cho pháp luật, cho nhân quả, cho những oan gia trái chủ. Cái mà họ có bây giờ, họ không bị đau khổ, không bị sợ sệt trước khi họ bị hành hình, mà họ vẫn nhất tâm chỉ niệm danh hiệu chư Phật hoặc danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ở đây nói là danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, họ vẫn nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta phải hiểu ở đây cái thần thức của họ không bị gì, không bị đau khổ, không bị sợ sệt và không bị đọa lạc, mà họ liền liền giữ được cái tâm thanh tịnh, cái lòng thành kính đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và họ nhất tâm niệm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy, không để một cái niệm tâm sợ sệt, đau khổ, phiền não khác chen vào. Cho nên trước khi chết họ không bị đau khổ, trong khi chết họ không bị sợ hãi, và sau khi chết họ sẽ được siêu thoát, tức là cái thần thức của họ sẽ được siêu thoát về cảnh giới thiên giới, thiện giới. Thậm chí nếu mà gì, nếu mà họ sinh ra đấy, cái tấm thân này là tấm thân cuối cùng của họ phải trả báo rồi, thì họ có thể gì, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trường hợp này cũng có thể xảy ra. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một cái nghĩa bóng nữa, đó là những người bị giam cầm hoặc tử tội, có tội hoặc không có tội đó, mà bị xử tội chết đó, thì có thể thân thể của họ vẫn trả báo bình thường, nhưng mà cái tâm thức của họ là do ăn năn sám hối, một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, cho nên họ được siêu thăng cảnh giới, thần thức của họ thoát hóa đầu thai về các cảnh giới tốt đẹp hơn, thậm chí là cõi Phật, chư thiên hoặc cõi người, để sinh ra ở đời sau để làm một con người tốt hơn. Đó. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa bóng đó nữa. Không có là chúng ta lại nhìn vào thì tại sao bao nhiêu những người tù ở trong tù hoàn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát họ vẫn bị chết, đúng không? Họ vẫn bị giết, họ vẫn bị hành hình. Như thế thì nếu mà không bị hành hình thì bảo nhân quả và pháp luật gì thiên lệch. Còn nếu họ không, còn nếu bị hành hình thì bảo là kinh Phật nói không gì, nói sai sự thật, nói không đúng với gì sự thật, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng như thế thì mới giải quyết được cái vấn đề khúc mắc của đại chúng chúng ta. A Di Đà Phật. Văn kinh lại nói nữa, lại nữa, thiện nam tử, nếu ở trong 3000 cõi đại thiên thế giới đầy rẫy quỷ dạ xoa la sát muốn hại người, khi nghe người ấy xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bọn quỷ dữ kia còn chẳng lấy mắt ác mà nhìn vào người đó, huống chi dám làm hại. Cái này, trong văn kinh ấy, Đức Phật nói là nếu ở khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, tức là ở trong khắp các quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca đó, tức là khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây Đức Phật nói là có đầy rẫy quỷ dạ xoa la sát muốn hại người. Khi mà có người nào nghe được cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà nhất tâm xưng danh Bồ Tát Quán Thế Âm thì bọn quỷ kia chẳng dám gì lấy mắt ác mà nhìn người đó vậy. Ngày xưa khi tôi đang học ở trung cấp, tức là mới đi xuất gia được 2-3 năm, tôi có nghe một vị sư. Vị sư này, cái đợt đó là vị sư này là ở trong miền Nam, đi ra để cúng dường trường hạ Mỗ Lao, đồng thời cũng là cúng dường tăng ni sinh trường trung cấp Phật học Hà Tây, ngày đó gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, sau này gọi là trường trung cấp Phật học Hà Tây. Thì chúng tôi nghe thấy cái vị sư đó cũng khá lớn tuổi, khoảng tầm trên 50, gọi là thượng tọa. Vị ấy kể rằng, vị ngày xưa là tu theo Phật giáo Nam Tông, nhưng sau một lần vị này nhập thất ở trên núi một mình và gặp rất nhiều những chướng ngại trong cái lần nhập thất đó. Và vị này nhập thất ở trên núi, bây giờ mình gọi là cái ngày đấy gọi là trên chỗ cái gì mà chỗ cái làng sư ở chỗ Lâm Đồng, đúng rồi. Thầy kể là thầy phát nguyện đi lên nhập thất ở trên cái làng sư ở Lâm Đồng, tức là gần Đà Lạt bây giờ đó các quý vị. Đó, năm mấy năm trước tôi cũng đến thăm cái làng sư ở đó, thì nơi đó có rất nhiều các cái cốc cái thất của các quý thầy lập nên để nhập thất ở đó. Nhưng bây giờ thì vì là dân cư đông cho nên cây cối nó cũng gần như chặt hết đi rồi, ở thành từng xóm như là người dân thường chúng ta này rồi, nhưng có thay vào gì là người dân thường đông, đó là các sư đông mà thôi. Đó, chứ nó không như ngày xưa thì tôi nghĩ là chắc là cây cối rừng rậm nhiều, các sư thì ít, cho nên nó còn giữ được cái cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp vậy. Những cái đồi thông trải dài ngút ngàn do cái thời Pháp rồi họ trồng vậy, họ cho giải hạt và họ đi máy bay họ giải hạt và họ trồng vậy. Bây giờ thì vào đấy thì không còn cái cảnh gọi là rừng núi hoang sơ như vậy nữa, mà nhà nhà san sát nhau, thậm chí là chùa chùa san sát nhau. Các thất của các sư ngày xưa bây giờ lại được nâng cấp lên thành chùa, vì ngày xưa là cái thất, cái tịnh thất, cái niệm Phật đường nó nhỏ thôi. Thì bây giờ thì Phật Pháp ngày một hưng long, tín đồ Phật tử đến thăm cung kính đỉnh lễ cúng dường, thì các sư lại đem nâng cấp cái thất và cái niệm Phật đường lên thành cái chùa, cho nên là chùa ở khu vực đấy nhiều lắm. Chỉ cách nhau khoảng độ vài trăm mét thôi mà mấy ngôi chùa. Đi trong một đoạn đường thôi mà đây là tịnh thất gì, kia tịnh thất gì, kia tịnh thất gì, nhiều lắm các quý vị, nhiều lắm, không thể đếm hết được. Cho nên mới gọi là làng sư. Thế ngày xưa tôi nghe vị thượng tọa đấy nói rằng vị đã nhập thất ở trên đó một thời gian. Đầu tiên là tu theo Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo Nguyên Thủy đó. Thì vị này cũng lên nhập thất ở trên đó. Và vị này nhập thất, cái thất của vị làm ở cạnh một cái gốc cây thông rất là to. Vị này nói là cây gốc cây thông to lắm. Thế vị này làm cái thất ở cạnh cái gốc cây. Thì ngay cái ngày mà hoàn thành cái thất, vị này làm cái thất lá thôi. Thế ngay cái tối đầu tiên vào ngủ thì lúc thầy nói là chưa ngủ nhé. Chưa ngủ, gọi là vừa nằm xuống thôi, mơ mang, nó gọi là nó đang là nửa tỉnh nửa mê đó, gọi là nửa tỉnh nửa mê. Thì thấy mấy vị mặt mũi này là vị thượng tọa cái diễn tả là sẽ chưa thấy bao giờ ở thế gian chúng ta này. Mặt mũi là hung dữ, đầu thì lại có sừng, răng nanh thì chìa ra. Có nghĩa là chưa thấy ở trong nhân gian chúng ta những vị có cái hình dáng như thế bao giờ. Tay thì cầm cái chùy, cái đại đao, người thì cầm cái chùy to, người thì cầm cái đại đao to và khủng bố. Thượng tọa nói rằng nơi này là nhà của chúng tôi. Đã, nhà sư không được đến đây để cướp nhà của chúng tôi, không được đến đây để cướp chỗ của chúng tôi. Thế vì thượng tọa này nói rằng ngày xưa khi mà lên nhập thất thì cũng có đến gặp hòa thượng Thiền Tâm. Tức là khi lên nhập thất, quý vị này tu theo Nam Tông, nhưng mà hòa thượng Thiền Tâm là cái người tu đầu tiên, một trong những người tu nhập thất đầu tiên ở khu vực đó. Cho nên là vị này cũng đến thăm hòa thượng Thiền Tâm và thấy hòa thượng Thiền Tâm này nói về cái công đức trì chú đại bi. Hòa thượng cũng nói là các thầy đi nhập thất ở nơi rừng thiêng núi thẳm như thế này, nhiều côn trùng thú dữ và thậm chí là gì là rắn rết đó, thậm chí là gì là ma quỷ. Cho nên khuyên các thầy cũng nên nên học và trì chú đại bi. Cho dù là tu theo Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông thì cũng nên trì chú đại bi và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà gặp thấy những cái chướng nạn để trợ duyên cho cái việc tu của mình. Tức là cầu sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, và các vị Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đó gia hộ cho. Vì những người đi ẩn cư, những người đi ẩn cư là những người tu hành rất là tinh tiến. Vì vậy mà cái nghiệp nó gì nó đến là cũng rất là nhiều. Cho nên hòa thượng khuyên là nên học và trì chú đại bi. Ngoài ngồi thiền ra nên học và trì chú đại bi và niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu sự gia trì của Đức Quan Âm, nhờ sự gia hộ của Đức Quan Âm. Thế thì vị thượng tọa này nói với tôi rằng lúc đó cũng 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 nghe theo lời hòa thượng, cho nên cầm theo cái quyển nghi thức tụng niệm Đại Bi Thập Chú của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Tâm, và cũng nghe thấy người ta niệm danh hiệu Quán Âm trước đây rồi, nhưng mà do vị này là tu theo Nam Tông cho nên là không niệm Quán Âm. Những cái đêm đầu tiên vị này làm xong thất thì nhập thất thì nhìn thấy những cái vị quỷ là mặt mũi hung tợn như vậy là hiện đến để khủng bố mình khi mà mình vừa mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa nửa mê đó. Thế vị này nghĩ rằng là chắc là do mình mấy hôm vừa rồi là làm cái dựng cái cốc cho nên này. Đi vào để cùng với mấy cái người người thượng, thuê mấy người thượng, tức là mấy người dân tộc ấy, họ dựng cái thất. Thì bây giờ xong rồi hôm nay mới chuyển vào ở đây, mấy hôm trước là ở ngoài dân. Nay mới chuyển vào cái nơi ẩn cư sâu sâu ở trong xa dân một chút, ở bên cạnh gốc cây thông lớn để ở. Vị này cũng nghĩ là do mình làm mấy hôm làm nhiều cho nên là mệt mới thấy như thế. Cho nên vị này thì thôi thì bắt đầu dậy ngồi thiền. Thế dậy ngồi thiền đó thì vừa ngồi thiền được khoảng độ 5-10 phút đó, thì lại thấy nghe tiếng lao nhao ở trên đỉnh núi xuống. Nghe tiếng lao nhao từ trên đỉnh núi là đi xuống. Và cứ nghe cái tiếng hò hét lao nhao rồi chửi bới các thứ nó cứ loạn xạ trong đó. Thế là khi này vị này đang ngồi thiền. Đang ngồi thiền nghe tiếng lao nhao càng ngày càng tới gần. Thì vị này bắt đầu gì khẽ khẽ mở mắt ra thì thấy những cái những cái con người mà có cái thân hình nó gọi là nó đáng sợ, mặt mũi là đáng sợ, như lúc nãy là nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy. Bây giờ không phải là mơ mà bây giờ là ngồi thiền. Vừa được khoảng 5-10 phút bắt đầu vào ngồi thiền thì nghe thấy tiếng từ trên đỉnh núi kéo xuống, đi xuống. Thì càng ngày càng tới gần thì mở mắt ra thì thấy một đoàn đứng ngay trước mặt mình. Những cái mấy con quỷ dẫn đầu thì chính là lúc nãy ở trong giấc mơ mình nhìn thấy. Nhưng lúc nãy trong giấc mơ nhìn thấy. Thế bây giờ vị thượng tọa này mới chột dạ, mới nhớ lại là mới mấy hôm trước là vào đỉnh lễ Hòa Thượng Thiền Tâm, thì được Ngài nói cho là các thầy bây giờ đi nhập thất, như đặc biệt là ở nơi rừng sâu núi thẳm, rừng thiêng nước độc như thế này, thì ngoài cái việc rắn rết rồi thú dữ ra thì còn có quỷ thần, nó cũng hay náo hại cái người tu rất là nhiều. Cho nên Hòa Thượng đưa cho cái quyển là nghi thức trì chú đại bi, thì vị này về cũng vừa xem qua chưa biết trì như thế nào, trong cái chưa trì chú đại bi được, thì chúng ta biết học thuộc chú đại bi đâu có phải 2-3 ngày là thuộc đâu. Cho nên vị này nghe Hòa Thượng nói là niệm danh hiệu Quán Âm, thế vị này lúc đó là nhất tâm là niệm danh hiệu Quán Âm. Vị này nhất tâm niệm danh hiệu Quán Âm một tí thì bắt đầu thì không thấy cái gì nữa cả, mở mắt ra không thấy những con quỷ ở trước mặt mình nữa, và cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Thế là ngồi thiền suốt một đoạn dài, sau đó thì vị này đi nghỉ thì không thấy gì. Đến hôm sau thì lại thấy tiếp tục như thế, thì vị này lại niệm Quán Âm thì lại hết. Vị này nói là 3 hôm liền, tức là 3 tối liền, cứ vào ngồi thiền lúc chập tối một cái thì lại nghe thấy cái tiếng chửi mắng và quát tháo ở trên đỉnh núi, lại đi xuống và lại thấy cả một cái đàn quỷ ở trước cái mặt mình như vậy. Thế vị này lại nhắm mắt vào là nhất tâm niệm danh hiệu Quán Âm, thì được một tí thì mở mắt ra thì không thấy nữa. Đấy, và từ đó vị này nói rằng là từ đó bắt đầu là có niềm tin vào Đức Quán Âm, và có niềm tin vào chú Đại Bi, và đồng thời cũng là có niềm tin vào Phật giáo và Đại Thừa. Và vị này thường lui tới để cầu pháp với Đại Lão Hòa Thượng Thiền Tâm. Sở dĩ mà cái vị thượng tọa này kể cho tôi câu chuyện đó là vì ngày đó là vị này ra cúng dường chay tăng đi cùng với một đoàn Phật tử ở trong kia ra cúng dường chay tăng, và đi cả các sư nữa. Ngày đó là đi với Hòa Thượng, đi cái đoàn đi mà có đông, khá đông các sư và đông Phật tử, đi mấy cái xe 45 chỗ ngồi cả. Đi với Hòa Thượng, tôi nhớ hình như không nhầm, đi với Hòa Thượng Thiện Duyên là trưởng đoàn này phải. Đấy, Hòa Thượng Thiện Duyên là nguyên là trưởng ban hướng dẫn Phật tử ngày xưa trong cái giai đoạn đó. Tôi nhớ không lầm thì hình như đi với đoàn Hòa Thượng Thiện Duyên. Đấy, thì cái vị thượng tọa đó, sở dĩ vị này bắt chuyện và kể với tôi câu chuyện đó là vì lúc đó là tôi đang ngồi cho gốc đa, kiểu như ăn cơm trưa xong rồi thì mọi người thường là hay đi nghỉ, còn tôi thì ra chỗ gốc cây đa trước cửa chùa Mộ Lao, thì tôi cầm cái quyển sách gọi là Niệm Phật Thập Yếu. Tôi đang đọc cái bộ sách Niệm Phật Thập Yếu, mà bộ sách Niệm Phật Thập Yếu là của Hòa Thượng Thiền Tâm. Cho nên chính vì thấy tôi đang đọc cái quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, vì vậy mà cái vị sư, vị thượng tọa cái ra mới bắt chuyện, mới nói, mới kể cho tôi cái câu chuyện đấy. Đấy. Và vị thượng tọa nói là bắt đầu cũng từ đó là vị này bắt đầu là có niềm tin vào chú Đại Bi và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là thường chỉ chú Đại Bi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và có niềm tin vào Phật giáo Đại Thừa. Và sau này thường lui tới thính pháp với Hòa Thượng Thiền Tâm, cho nên là vị này sau này cũng chuyển thành tu, chuyển sang tu theo Phật giáo á, Bắc Tông á, Đại Thừa của chúng ta. Đó. Đấy, cho nên ở đây tôi kể một câu chuyện mà ngày xưa chúng tôi còn mới xuất gia được nghe cái câu chuyện của vị thượng tọa kể lại cho cái việc mà gọi là đi nhập thất mà ba tối liền quỷ dược xoa la sát hiện ra trước mặt mình để khủng bố. Cho nên vị thượng tọa này chuyển từ tu Nam Tông thành niệm danh hiệu Quán Âm. Ba lần ngồi thiền thì ba lần thấy quỷ. Cho nên vị này nhất tâm niệm danh hiệu Quán Âm và đều được bình an. Và đặc biệt là sau đó thì lân mẫn cho Hòa Thượng thiền tâm và được Ngài khai thị cho. Và phát tâm tín kính vào Pháp Đại Thừa và cũng tu tập theo phương pháp vừa thiền tịnh song tu, thiền tịnh và mật song tu. Thế Hòa Thượng thiền tâm thì cả thiền tịnh song tu, cả thiền mật song tu, cả tịnh mật song tu. Hòa Thượng thì đa đức đa tài lắm. Thế tức là cụ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta đó, cụ đa đức đa tài. Đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi ngày xưa còn mới xuất gia còn rất bé, tức là mới xuất gia được nghe một vị thượng tọa kể lại như vậy. Chính vì vậy cho nên ngày xưa chúng tôi nhập thất, khi mà học xong năm 2006 chúng tôi cũng đã vài lần nhập thất. Nhập thất là bao giờ chúng tôi cũng thường là có một khóa lễ buổi sáng sớm dậy là trì chú Đại Bi, trì Đại Bi thập chú, sau đó mới ngồi thiền, rồi đi kinh hành, rồi lễ Phật, rồi đọc sách vân vân. Đấy, cho nên những cái lần nhập thất của chúng tôi cũng gặp rất nhiều những thuận duyên, đại đa số là gặp thuận duyên, ít khi gặp nghịch duyên khi nhập thất. Có những cái ngày xưa mới vào chùa ấy, vội vội vàng vàng đọc thấy cái quyển sách nói rằng ngồi thiền thì mau thành Phật, cho nên tôi trộm vào trong thất của cụ tổ chủ Hương ở chỗ chùa Vạn Niên. Thế tôi vào đó tôi đóng cửa lại và tôi ở trong đó và tôi nghĩ là ngồi thiền cho mau thành Phật. Ngồi được khoảng 30 phút một cái thì toàn thân nó nóng ran lên bừng bừng đó, và tất cả các lỗ chân lông của mình như là mỗi lỗ chân lông có một cái kim nó đâm chọc rất là đau, rồi cảm thấy mình nóng như là ở trong lò lửa. Nhưng mà lúc đó không thoát ra được các quý vị, tự mình không thoát ra được, biết là nóng biết là đau như vậy nhưng mà không thoát ra được, người nó cứ run bần bật cả lên rồi nhưng không thoát. May thay cho tôi cái lúc đó là sư phụ Vạn Niên đó, là cụ hôm đấy là cụ đi đâu về, bảo là đến chiều cũng mới về, nhưng không ngờ lúc đó là mới khoảng 3 giờ, hơn 3 giờ cụ lại về sớm. Thế cụ về thì cụ không thấy ai đâu mà cụ mới gọi. Cụ gọi thì lúc đó là hai chú, tức là ngày đó là sư ông Thắng bây giờ và một cái chú nữa là chú Quyết đó. Hai chú thì các chú đi ngủ ở đâu tôi không biết. Nhưng cụ về cụ gọi thì không thấy ai đâu, bắt đầu là cụ quát ầm cả lên. Cụ quát ầm cả lên, đến ngoài sân là cụ quát ầm cả lên rồi. Thế bắt đầu là mình lúc đó nghe thấy cụ quát một cái mình mới giật mình một cái, thế là nó mới hạ hỏa. Giật mình một cái thì liền là hạ hỏa. Và dần dần là thế giảm bớt đau, giảm bớt nóng. Thì khoảng độ phút sau thì mình hoàn hồn trở lại bình thường. Và liền là mở cửa đi ra là mắt mũi thì đỏ tía tai cả lên. Thế cụ bảo đó, cái thằng này mày làm cái gì ở trong đấy, làm cái gì ở trong thất của cụ tổ đấy. Mình lúc đó không em nói là mình vào ngồi thiền để thành Phật mà phải nói là vậy, thầy con đi vào trong đấy để con quét dọn. nói dối đấy là nói dối, nhưng mà cái nói dối ấy chắc thì nó không hại gì ai. Nếu lúc đó mình mà bảo là mình đi vào đấy để ngồi thiền để thành Phật thì chắc là có khi cụ tống mình ra khỏi chùa, chứ không phải là đơn giản. Mà lúc đó may là cũng biết À, nói dối một cách đáng yêu. Nói là con đi vào để dọn dẹp. Thế cô bảo là mày làm cái gì mà mặt mũi bà đỏ tía tai hết rồi trong kia. Hết thế kia, thế là bảo là bạch cụ con ra dọn dẹp. Dọn dẹp gì mặt mũi gì đấy. Bảo là chắc là con nóng. Đấy. Đấy là cái lần đầu tiên tôi đi trộm vào thất của cụ tổ chùa Hương ở chùa Vạn Niên, và về đọc thấy thế thì ở trong sách là bảo ngồi thiền mau thành Phật, và chỉ có ngồi thiền mới thành Phật, cho nên là nhảy vào đó để ngồi thiền cho nó thành Phật nhanh. Tí nữa thì thành ma chứ không phải là thành Phật. Nếu thành ma thì bây giờ tôi không biết thế nào, tẩu hỏa nhập ma thì bây giờ thì chắc là thôi rồi, không biết là như thế nào. Đó, cũng may mắn Phật Bồ Tát cũng giang tay cứu giúp, cho nên những cái lần mà gặp nạn như thế thì thường là được chư Phật Bồ Tát bằng cách này hoặc cách khác là gia trì và cứu giúp cho. Đó. Đấy, cho nên đây tôi nói như vậy để chúng ta thấy là tu hành ấy, nếu mà mình không biết mình là tài sơ đức bạc phúc mỏng nghiệp dày, mà cứ nghênh nghênh ngang ngang ta đây vỗ ngực cho là mình là người phúc lớn, là mệnh lớn, trí tuệ lớn, thì rất dễ bị lạc vào đường tà, hoặc cách này hoặc cách khác mà thôi, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm các quý vị. Chúng tôi cũng gặp nhiều những trường hợp như thế lắm rồi. Những người đến xin nhập thất trên chùa Tản Viên ít nhất đã có 1, 2, đã có 3 người như thế rồi các quý vị. Đã có 3 vị sư lên xin nhập thất ở trên chùa Tản Viên, tôi cũng hoan hỷ tạo điều kiện cho nhập thất. Nhưng mà cả 3 vị đều tẩu hỏa nhập ma, khổ thân. Cả 3 vị. Đấy, một vị ở đạo tràng, Phật tử ở Pháp Vân biết đấy. Cái sư ông mà đệ tử của cụ của Thượng tọa Chân Tính mà ra ở ngoài chùa Pháp Vân một thời gian với Thượng tọa ở chùa Pháp Vân, sau đó xin lên Tản Viên để nhập thất. Nhập thất được hơn 1 năm. Cuối cùng cái vị đó là cái vị tiếc nhất, rất là có tâm tu, nhưng cuối cùng tẩu hỏa nhập ma và cũng rất là nặng nề. Rồi một vị đại đức ở trong trong bảo là đệ tử của cụ Thanh Từ ở trong Đà Lạt đi ra đã cũng xin nhập thất, chúng tôi cũng tạo điều kiện. Nhưng một thời gian sau, được 5-6 tháng sau, tự nhiên là cũng bảo là mình chứng cái nọ đắc cái kia, lên nói với các Phật tử đấy, các vị lên hỏi ông Nhị với hỏi cô Hoa ở trên chùa Tản Viên đấy, thì các vị sẽ kể cho mà xem. Đấy, lúc đầu thì cũng rất là tốt, tu hành tinh tiến, biết trên biết dưới, biết khiêm nhường. Nhưng xong ở một thời gian tu, chuyên tu một thời gian ở trên đó thì lại toàn đến nói chuyện thần kỳ quỷ quái, nói về phong thủy, nói về long mạch, nói về thần linh, nói về gọi là nhìn thấy các quan thần tướng ở quái âm, nhìn thấy đức thánh tản, rồi nhìn thấy đủ các thứ hết luôn. Đấy, rồi khuyên các Phật tử, gọi các Phật tử lên để khuyên. Các Phật tử nói là thấy thì nhà Phật tử này thì bị thấy có ma, nhà Phật tử kia thì lấy là có thần đến là gia tiên không vào được nhà, phải làm lại bát hương. Gia đình thì bảo là thấy ma quỷ đầy ở trong nhà đó, thì cũng phải làm lại bát hương, đủ các thứ luôn. Thế là một thời gian ngắn ngắn tôi không lên trên đó, bắt đầu là đi phao tin với các thầy là thầy Thịnh cho cái chùa Tản Viên rồi, tới đây sẽ làm hồ sơ để bổ nhiệm trụ trì. Đi ra nói cả với thầy Đàm Liên là phó ban trị sự của Phật giáo huyện Ba Vì chứ. Nói với thầy là thầy Thịnh cho tôi cái chùa đó rồi, tới đây là tôi sẽ làm quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đấy, khổ thân. Khi mà tu hành mà không cẩn thận, sơ sẩy một chút thôi là mất cả một đời tu các quý vị. Đó. Và tất nhiên khi mà xảy ra những chuyện như thế rồi á, thì làm sao mà ở đó được nữa? Không thể để như thế được. Để thế thì lại loạn ngay. Cho nên chúng tôi cũng mời các vị xuống núi. Các vị đến để xin nhập thất tu hành. Chúng tôi với trách nhiệm là một người con Phật xuất gia, thì chùa chiền là của 10 phương tăng mà. Cho nên các vị đến mà muốn nhất tâm muốn xin nhập thất để tu hành, chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ, hoàn rất là hoan hỷ, thậm chí là cung cấp đồ ăn thức uống là không thiếu cái gì, muốn gì cung cấp đấy bằng tất cả cái khả năng của trụ xứ có thể tạo điều kiện cho các thầy ấy. Thế mà một thời gian thì lại học. Và vị thứ ba là một vị ni, một vị ni thì cũng bảo là tu ở trong thiền viện ra, thì cũng nói với chúng tôi là bây giờ muốn thiền tịnh xong tu, muốn lên núi để tu. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho lên núi để tu, ở cũng phải đến hàng năm ở trên núi. Thì lúc đầu tu cũng rất là tốt, cũng chuyên tu. Nhưng sau một thời gian bắt đầu là cứ cái chỗ vừa tu vừa nói là biết làm thuốc, rồi biết bấm huyệt, rồi biết diện chẩn, rồi biết đủ các thứ chữa bệnh, vừa tu vừa chữa bệnh cho người ta. Và cuối cùng biến cái nơi tu tập thành cái nơi chữa bệnh. Ai lên chùa cũng bảo là bị bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, rồi đem vào để chữa cho họ. Người thì bấm huyệt, người thì bốc thuốc, người thì diện chẩn cho họ, vân vân. Tất nhiên thì cũng có nhiều người họ thế đỡ, cũng có người họ khỏi được, cho nên là vui cứ thế là chạy theo cái đó. Cứ thế là chạy theo cái vấn đề là thuốc thang kia thôi. Mà trong khi đó mình lại không có bằng cấp về y dược, về y tế, có nghĩa là không có bằng về làm bác sĩ hay là y tá hay là điều dưỡng cái gì cả. Nói nôm na là không có một chút bằng cấp gì về ngành y. Thế mà đi chữa bệnh. Thế thì thôi, mình thì cứ nghĩ là thôi thì nhà chùa thì làm phúc thì cũng được. Nhưng mà tôi cũng khuyên thầy là các thầy đến đây để tu, chứ không phải đến đây để chữa bệnh. Mình đến đây để tu thì nên chú trọng vào cái việc tu là chính. Còn cái việc chữa bệnh nó là phụ thôi, giúp được ai thì giúp. Nhưng đừng có coi cái đó là cái việc chính của người tu chúng ta. Chúng ta nhớ là chúng ta đi tu thì cầu đạo giải thoát, thì nếu mà chưa giải thoát được thì phải nhớ cái việc chính của mình là cầu đạo giải thoát đã. Mình giải thoát rồi thì muốn cứu chúng sinh như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ mình chưa được phát nguyện lên để nhập thất để tu cơ mà. Có phải phát nguyện là xây dựng tuệ tính đường để chữa bệnh miễn phí cho dân đâu. Tôi nói như thế, tôi bảo các thầy nếu phát nguyện xây dựng tuệ tính đường để chữa bệnh miễn phí cho dân thì các thầy 24/24 các thầy khám chữa cho dân lúc nào cũng được. Nhưng thầy đến đây để nhập thất. Thầy xin với con đến đây để nhập thất để tu mà. Bây giờ làm như thế thì cả ngày không có thời gian để mà tu. Thì khi nghe tôi góp ý như thầy thì thầy cũng đồng ý và vâng, thì thầy góp ý như thế, từ giờ trở đi thì con sẽ để ý việc tu hành nhiều hơn. Còn cái việc chữa bệnh cho người ta thì con sẽ thôi, con không chữa nữa. Thế thì mình cứ tưởng là thầy nói như thế rồi thì thầy nghe thì thôi. Thế khoảng tháng hơn tháng sau thì nghe các sư ở trên kia gọi điện cho tôi bảo thầy ơi, bây giờ các chú thợ nhà mình có một chú là gần chết rồi. Bảo có một chú gần chết rồi. Được không đưa đi cấp cứu, có khi chú ấy chết ở chùa đấy thầy ạ. Thế tôi bảo làm sao mà thợ gần chết, nó bị tai nạn à? Thế bảo không, chú này do hai hôm trước là không biết ăn uống cái gì, tối của hai hôm trước ăn uống cái gì, thế là bị Tào Tháo đuổi. Xin lỗi các quý vị. Đó. Nói là các đệ tử có nói là chú ấy bị Tào Tháo đuổi. Thế thì sư cô ở trên đó là sư cô bảo là ôi cái này sư cô chữa được, Tào Tháo đuổi cô ấy chữa được ngay, cho nên là cô ấy chữa. Thế là cô ấy chữa từ tối ngày hôm trước không khỏi, sáng ngày hôm sau chú ấy vẫn không khỏi, và đến tối chú vẫn không chưa khỏi, đến chiều tối vẫn chưa khỏi, mà một ngày chú đi đến mấy lần như vậy, mà bây giờ là qua cả ngày hôm sau nữa rồi, tức là qua gì, qua từ một tối này, rồi còn ngày này, qua đến tối ngày thứ hai, tức là qua một ngày hai đêm rồi, sang đến sáng ngày của ngày thứ ba rồi, thế người nó mới lả đi rồi, không ăn uống được cái gì, ăn uống vào một cái là miệng nôn trôn tháo là lả đi rồi, mà người bây giờ nó lại tím lại rồi, người nó chuyển sang trạng thái mà tím rồi, hơi thở dốc rồi, tim đập mạnh rồi. Thế mà sư cô bảo cứ để đấy sư cô chữa. Sư cô bảo với chúng con là cứ để đấy sư cô chữa được. Nhưng mà bây giờ chúng con thấy là nguy cấp quá rồi, nếu mà theo con mà nhìn mà như thế này mà không đưa đi viện cấp cứu luôn, có khi chú ấy chết ở chùa. Các quý vị nghĩ xem. Đấy, có một cái ông thầy trụ trì như chúng tôi này, lắm khi chùa chiền nó cũng nhiều nơi để cho các đệ tử trông nom mà nó không báo kịp thời là nguy hiểm đấy chứ không đơn giản đâu. Thế nghe báo như vậy là tôi ra lệnh ngay. Đấy, sám hối các quý vị, xin lỗi các quý vị, lúc đó là ra lệnh chứ không phải là chỉ đạo bình thường nữa, mà phải nói là ra lệnh luôn. Và nói luôn này, gọi chú đoàn lên chở đi cấp cứu ngay. Thế là gọi chú lái xe ở chùa, chú đoàn, chú Phật tử, chú lái xe hội nhà chùa ở trên núi. Và gọi chú đoàn lên lái xe chở xuống trạm xá cấp cứu ngay cho thầy. Thế cô ấy bảo là, nhưng mà sư cô bảo để đấy sư cô chữa được, sư cô cứu được. Tôi bảo cấm, không có sư cô nào vào đó nữa cả. Thầy là người quyết định tối cao trong cái ngôi chùa Tản Viên ấy. Vì thầy là chủ trì mà, thầy là người quyết định tối cao. Cho nên gọi chú đoàn lên chở đi cấp cứu ngay. Xong các vị bảo là chú đoàn ở đây rồi, đang ở chùa rồi. Thế rồi, thế thì đánh xe lên nữa, đi cấp cứu ngay. Thầy sẽ lên sau, đánh xe lên ngay, đi cấp cứu. Các vị biết thế nào? Xuống tới bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ cần chậm 1-2 tiếng nữa thôi là chết. Người nó bắt đầu nó chuyển, cái màu da bắt đầu nó chuyển sang thâm tím hết rồi. Mà hơi thở đây này, đã thở dốc rồi. Tim nó đập loạn rồi. Bác sĩ cấp cứu ngay, bác sĩ bảo nếu mà không nhanh nữa, 1-2 tiếng nữa là chết, chắc chắn là chết. Khổ, khổ thân. Đúng là phúc tổ không biết bao nhiêu đời của tôi. Nếu mà để các chú ấy đi làm cho chùa bao nhiêu năm nay mà chỉ vì một cái sơ suất đấy mà để chết một cách tức tưởi như thế thì mình không biết ăn nói với người nhà là sao. Mà lại bạn của tôi ngày xưa nữa chứ. Ngày xưa chưa xuất gia thì anh em chơi với nhau. Chú ở trong quê mà, trong quê Hòa Bình của chúng tôi. Là bạn gọi là nối khố với nhau từ thuở nhỏ. Sinh ra đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi chăn bò cùng nhau, đi ăn trộm quả, trứng gà cùng nhà anh trai cùng nhau. Tôi nhớ rõ là có một lần hai đứa đói quá. Ngày xưa còn nhỏ mà. Đói quá là nhà anh trai của chú ấy là đi vắng hết. Thế là hai đứa trèo lên cây trứng gà là ăn trộm. Cái quả trứng gà nó to như cái bát con này các quý vị, to như hai nắm tay này. Thế là mỗi đứa hái một quả chín, đem ăn hết đấy. Mỗi đứa quả trứng gà to đấy, bụng nó căng ra. Thế là xong say. Say quả trứng gà thì hai đứa cùng say, nhưng mà tôi thì say hơn. Tôi say đến nỗi mà tôi nôn, tôi ói, tôi nôn đến cái mức mà người nó mềm nhũn ra. Cho nên bây giờ tôi nhìn thấy quả trứng gà là tôi không dám ăn rồi như thế. Ngày còn trẻ nó đói, nó khổ, nó nghèo, nó đói, nó khổ. Thế lần đầu tiên hai đứa trẻ đi ăn trộm quả trứng gà, mà say quả trứng gà. Cho đến bây giờ các vị cứ bảo thầy ăn quả trứng gà không, là thầy nhìn thấy là mình lại nhớ lại ngày xưa mình còn đói, còn trẻ. Hai đứa cùng với cái thằng bạn đấy là ăn trộm quả trứng gà của nhà anh. Nói là ăn trộm đấy thôi, nhưng không phải là ăn trộm. Vì cậu ấy bảo là thôi hôm nay mình trèo lên quả trứng gà, cây trứng gà của nhà anh của tao xem có quả nào chín không, mình hái mình ăn đi. Nhưng mà không có người nhà, người ta ở nhà, tức là anh chị của nó không có ở nhà, mà hai đứa tự trèo lên hái ăn chứ được người lớn cho phép thì mình gọi là ăn trộm. Nhưng nhà Phật chúng ta gọi là ăn trộm, khi được chủ nhà chưa cho phép gọi là ăn trộm. Chứ thực tế là mình cũng không có cái tâm xấu để ăn trộm. Nhưng mà đói quá cho nên nghe bạn rủ như thế thì bảo cũng thích cho nên trèo lên để thăm và để hái và để ăn luôn. Đấy là cái lần xay trứng gà mà cuộc đời của tôi là sợ. Từ đấy cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ dám ăn quả trứng gà lại lần thứ hai. Và một cái lần xay nữa là cái xay gì? Cái xay xay sắn. Hai lần xay sắn. Xay nhà nghèo hai lần xay sắn cho nên bây giờ bảo tôi ăn sắn ngon lắm thầy ạ. Tôi cũng không bao giờ tôi ăn sắn trở lại nữa vì sợ quá. Đấy. Hai lần xay, một lần xay nữa là xay cái quả cây sắn, cái cây rau sắn đó các quý vị. Ngày xưa năm đó tôi nhớ là năm hình như 15, 16 tuổi đó. Đi củi. Thế nhìn thấy cái quả rau sắn nó to như cái, nó to như cái ngón tay cái này, nó to hơn ngón tay cái này. Nó chín vàng mà mọng đi. À, nó giống ăn nó kiểu ngọt ngọt như quả chôm chôm ấy, nó lợ lợ hơn. Thế là đói cứ thế là ăn. Cả mấy đứa cùng thế là ăn, hái xuống ăn với nhau thì ăn xong thì đứa nào đứa đấy say, mình thì ăn nhiều nhất. Cho nên say phải đến cả tuần sau á, vẫn cứ nôn, cứ ọe, vẫn cứ nôn, cứ uống nước ăn cơm vào là ngửi cái mùi đấy là nôn. Mà nôn đấy ra mật xanh mật vàng, mà say mà nó người nó cứ bay bay như trên mây ấy. Mà người chân tay nó cứ bủn rủn hết, cả tuần như thế nó mới đỡ dần. Đây là ba lần xay, một lần xay quả trứng gà, một lần xay, hai lần xay sắn và một lần xay quả rau sắn. Đấy. Đấy đang nói là chính là cái chú bạn của tôi mà ở trên chùa Tản Viên. Nếu không may mà nó làm sao thì mình biết nói với vợ con nó thế nào, nói với người nhà nó thế nào đây. Vì cái sự tắc trách tin tưởng vào cái sư cô cứ bảo là cô ấy chữa được bằng cách là dịch diện chẩn và cách là bấm huyệt để cho không bị đi ngoài miệng nôn trôn tháo nữa. Rồi sau đó thì xuống bác sĩ họ mới bảo rằng cái này ngộ độc thức ăn, bị ngộ độc thức ăn. Thế tôi mới hỏi bác thợ cả đó thì hôm trước ăn cái gì, bảo là đi xuống chợ mua canh, mua thức ăn, mua rau, mua dưa. Thì hôm đó ăn thì về thì mấy người thì cũng nghe đau bụng ngấm ngẩm, thì cứ nghĩ là không sao. Thế còn cái chú này thì chắc là bụng dạ nó không tốt hay thế, hay là nó ăn nhiều như thế nào đó nó mới bị nặng như thế. Còn chúng con có 2-3 người thì cũng gọi là đau bụng hơi ngâm ngâm một tí thôi. Thế tự khỏi thôi, không có gì. Thế tôi bảo là thế lần sau á, mà làm sao á, có người ốm người đau các thứ như thế là phải báo cho thầy ngay. Thầy đưa ra cái quyết định cho nó chuẩn chỉ, nó đúng đắn. Không may mà xảy ra chuyện gì thì thầy là người chịu trách nhiệm mà. Thầy là trụ trì, thầy phải là cái người chịu trách nhiệm trước hết là về pháp luật nhà nước. Thứ hai là về gì? Về giáo hội. Cái thứ ba là về dư luận, xã hội, báo chí rồi vân vân đủ các thứ. Và cái thứ tư là gì? Thầy phải ăn nói thế nào và chịu trách nhiệm ăn nói như nào với người thân của họ, gia đình họ. Đó. Cái thứ năm là mình chịu trách nhiệm với cái lương tâm của gì? Của người đứng đầu một ngôi chùa, là trụ trì đó. Đó là từ đó thầy bảo với ông nhị với bảo với các sư ở trên đó là có bất cứ cái gì nó liên quan đến tính mạng mọi người, kể cả các sư hay các Phật tử hay là thợ thuyền ở trong chùa, ốm đau bệnh tật mà thấy nặng nặng là phải điện cho thầy ngay. Nhẹ nhẹ thì tự có thể quyết định được, mà thấy nặng hay như thế nào phải điện cho thầy ngay, báo cho thầy biết ngay để đưa ra quyết định cho nó kịp thời và đúng đắn nhất. Vì mạng con người là quan trọng. Mạng con người là quan trọng. Bây giờ mình sơ sẩy do cái tắc trách của mình mà để họ tán thân mất mạng là cái lỗi lớn nhất là ở mình. Mà đặc biệt là cái vị trụ trì là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, kể cả với pháp luật, với giáo hội, với nhân dân, với người thân của họ và với lương tâm của mình nữa. Đó, cho nên không đơn giản một chút nào. Đấy, sau cái lần đấy thì đấy, chúng ta thấy từ cái chỗ xin đi nhập thất Vị thì bị tẩu hỏa nhập ma, bảo là chứng thấy thánh, thấy thần, thấy bác Hồ đến nói chuyện, thấy thầy chủ trì thì lập mưu để giết hại. À, rồi bảo vệ với thầy chủ trì lập mưu giết hại, thấy các Phật tử các vãi lập mưu giết hại vân vân, cho nên xuống núi bỏ đi cứ lang thang nay đây mai đó. Vị thứ hai thì bảo là chứng được thần thông, nhìn thấu tất cả, thấy gia đình nhà Phật tử ở nhà thì bát hương có ma quỷ ám vào phải thay lại, nhà thì gia tiên không về được, nhà thì ôi giời đủ thứ luôn, nhà thì đứt long mạch, nhà thì này nọ, cho nên bảo vị đấy đến lễ, đến thay bát hương cho. Và cuối cùng là bảo là tu theo vị ấy mới gì, mới đắc đạo, còn tu theo thầy Thịnh là không đắc đạo đâu. Thầy Thịnh thầy chỉ có niệm Phật như thế là không đắc đạo, phải tu thiền theo vị ấy mới nhanh chứng thần thông và mới mau đắc đạo. Và đến cuối cùng này, đến cái giai đoạn mà lấy được lòng một số Phật tử rồi, lôi kéo được một số Phật tử rồi, bắt đầu là định đuổi thầy trụ trì đi để cướp chùa. Chúng ta thấy đấy, đi phao tin lên là thầy Thịnh thầy giao chùa cho tôi rồi, thậm chí ra cả thầy phó ban trị sự Phật giáo huyện để nói những cái lời đó rồi. Thầy lại điện cho tôi thì hỏi có không, tôi bảo không, làm gì có đâu, lâu rồi có ngồi đâu, các thầy đến đây gọi là cho các thầy xin đến để nhập thất để tu hành, thì chúng mình là người xuất gia với nhau thì tạo điều kiện cho các thầy nhập thất để tu thôi, chứ bao nhiêu tâm huyết của chúng con thì đâu có phải là ấy đâu. Là bây giờ từ miền Nam ra miền Bắc chủ trì Hà Nội đâu có dễ, do nội quy Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội là không tiếp nhận các sư ở ngoại tỉnh đến chủ trì ở địa bàn Hà Nội mà, cho nên đâu có dễ đâu. Cái đấy các thầy biết mà làm sao mà có chuyện đấy. Thế mà thầy bảo là đấy, thầy nói như thật, thầy nói là thầy Thịnh thầy làm giấy tờ, thầy ủy quyền và ký sang tên cho tôi hết rồi, mấy hôm nữa tôi làm hồ sơ ra là các thầy chuyển để cho tôi làm thủ tục bổ nhiệm chủ trì chùa Tản Viên. Mệt lắm. Đấy, đây là vị thứ hai. Còn vị thứ ba thì thiên về là chữa bệnh thuốc thang, mà tí nữa thì làm chết một chú thợ của tôi, khổ thân. Mà chú thợ đấy là gì? Là cùng quê hương của tôi, là bạn bè nối khố với tôi từ khi còn bé với nhau, không may nó làm sao đó thì tôi không biết nói ăn nói với gì, với bà con làng xóm láng giềng ở trong quê như thế nào, đặc biệt không biết nói với vợ con nó như thế nào. Khi nó ra nó làm nó giúp việc cho mình mà vì mình tắc trách mà để nó chết vì cái việc không đâu vào đâu như thế thì nguy hiểm. Cũng may là có phúc tổ nhiều đời của chúng tôi là Phật Bồ Tát, các ngài cũng thương, không biết lúc đó là gì, lại có người gọi điện cho tôi phải quyết định ngay, mà ra lệnh chứ không phải là bảo nó, mà ra lệnh là lúc đó là phải xin lỗi các quý vị là nói nó hơi nặng một chút, rồi ra lệnh là bảo phải đem đi cấp cứu ngay, xuống bác sĩ bảo chậm 1-2 tiếng đã là chết đấy. Và sau cái lần đó thì tôi lên tôi góp ý với vị sư ni đi một lần nữa, tôi góp ý, và lần này không phải là góp ý nữa, mà lần đầu góp ý rồi, lần này là nói thẳng luôn. Một là thầy ở đây nhập thất chỉ có chuyên tu chuyên hoằng Phật pháp thôi, còn cái việc mà diện trần bấm huyệt bốc thuốc chữa bệnh đấy không được làm ở trong chùa nữa, vì như thế nếu mà không may đó mà xảy ra chết người một cái là bên y tế họ lên là hỏi bằng cấp y tế của thầy đâu, thầy không có là chết. Rồi hỏi là nhà chùa có được cấp phép để hoạt động tuệ tĩnh đường để chữa bệnh miễn phí cho dân không, mà không có cũng chết luôn. Đó. Chúng ta biết bình thường thì không sao, nhưng xảy ra chuyện án mạng mà cái nó mới pháp luật mới vào cuộc, thì khi đó chúng ta thì công an vào cuộc, pháp luật vào cuộc là chúng ta chết rồi. Mà cái người chết đầu tiên là ông thầy trụ trì, vì ông thầy trụ trì mà ông không có trách nhiệm là không quán xuyến là ông chết đầu tiên, vì giáo hội bổ nhiệm, chính quyền đồng ý giáo hội bổ nhiệm về thì cái quyền quyết định tối cao cái ngôi chùa đó ông thầy trụ trì. Đó, các vị nghĩ. Cho nên tôi phải nói chuyện thẳng thắn với sư cô đấy, rằng một là sư cô ở lại đây là gì? Chỉ có nhập thất và tu hành theo Phật pháp chân chính mà thôi. Hai là sư cô nếu mà còn nặng tình với chúng sinh, muốn bấm huyệt, diện trần, bốc thuốc để chữa bệnh cho dân, thì sư cô phải đi xuống núi tìm một cái ngôi chùa nào đó mà họ có phòng khám, gọi là cái phòng mình gọi trong nhà Phật chúng ta gọi là cái tuệ tĩnh đường ở trong chùa, thì được các cơ quan chức năng nhà nước, được sở y tế họ cấp phép cho hoạt động ở trong cái ngôi chùa đấy, gọi là tuệ tĩnh đường ấy. Thì khi đó thầy đến cái ngôi chùa đó, thầy xin vào đó thầy vừa tu vừa chữa bệnh cho dân, nhưng với điều kiện thầy cũng phải là có gì giấy phép của ngành y tế, của sở y tế Hà Nội, họ phải cấp phép cho thầy, cấp chứng chỉ cho thầy mới chữa được. Chứ còn bình thường người ta không cấp chứng chỉ cho thầy mà làm sao không may xảy ra án mạng đó, thầy phải đi tù đấy chứ, đơn giản đó, phải xử lý pháp luật, xử lý hình sự đấy, không đơn giản đó. Mình cứu người lại thành gì, lại thành tội đồ thì chết. Cái tâm muốn cứu người nhưng mà cứu không thành lại thành tội đồ, vì mình không có bằng cấp. Theo quy định của nhà nước, quy định của Bộ Y tế, quy định của pháp luật là của sở y tế là anh phải có bằng cấp, phải có chứng chỉ học qua ngành y đó. Ít nhất là về sở y tế của các tỉnh thành họ cấp giấy phép đó cho anh, thì anh mới được hoạt động trong cái phạm vi như thế nào, hoặc là châm cứu, hoặc là bấm huyệt, hoặc là diện trần, hoặc là vân vân gì đó, đều phải được cấp phép. Nói nôm na là như thế. Khi tôi nói cho một loạt thì bắt đầu là thầy bảo vâng, thế thì con sẽ nghe theo lời thầy, con từ giờ trở đi con sẽ chuyên tu. Nhưng mà được vài hôm ấy, lại đâu vào đấy. Được vài hôm thì lại đâu vào đấy, lại có người đến, lại bấm huyệt, lại chữa bệnh các thứ. Tôi bảo thế này thì không được rồi. Hôm rồi mà con không quyết định nhanh thì án mạng đã xảy ra rồi. Mà thầy vẫn không nghe như thế này thì không được. Thôi, nếu mà thầy muốn chữa bệnh, lúc đó là tôi vẫn rắn. Nếu thầy muốn chữa bệnh cho dân thì thôi mời thầy hạ sơn. Thầy đi tìm cái chùa nào có tuệ tĩnh đường. Hoặc chùa nào đó có thể tạo điều kiện cho thầy thì thầy chữa bệnh cho dân. Còn ở trên này nó đường xa xa xôi, rừng núi hiểm trở như thế này, không may làm sao mà họ bị lên cơn co giật hay như thế nào đó mà không kịp đi cấp cứu, không kịp gọi xe, không kịp đi cấp cứu mà chết ở chùa đó, thì lúc đó là cả thầy và con đều phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước. Thì tôi phải nói rắn như thế thì thôi, để đến hôm sau vị này đi lễ Phật và cũng hạ sơn. Đấy, có ba vị rồi, không phải đơn giản. Ba vị xin nhập thất, có bốn năm vị lên xin nhập thất xin tu rồi, nhưng mà ba vị đó là ba vị tiêu biểu. Đấy. Cho nên khi tu hành mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình tài, mình giỏi, mình có đầy đủ cái tâm bồ đề thương người, cứu người, mà không nương vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, thì chúng ta cũng dễ bị gì? Ma chướng nó phá lắm, dễ bị thiên ma, dễ bị quỷ thần ma nó phá chúng ta lắm. Rồi kể cả ma ngũ ấm ở trong chúng ta lúc đó thì nó cũng hiện ra, nó giả như là gì? Giả như là mình là chứng đắc thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Các vị biết là đệ tử của tôi ngày xưa có vị đệ tử nó tu hành cầm cái chày kim cương, nó chỉ chú mà nó còn bay lên khỏi mặt đất 40-50 phân, nó biểu diễn cho các em xem. Nhưng mà tôi vẫn không chấp nhận. Đấy, đệ tử của tôi đấy, ngày xưa có những vị tu hành mà chỉ chú mà nó còn bay được lên khỏi mặt đất 40-50 phân, nhưng tôi vẫn không đồng ý, không chấp nhận. Và tôi cho rằng này, đó là đi theo con đường tà đạo. Tôi nhất định không đồng ý. Rồi đệ tử của tôi có những vị nói là nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy các vong về tham dự pháp hội đầy ra, nhưng tôi cũng không đồng ý. Tôi bảo tu bao giờ mà phải không thấy những cái đó nữa thì tôi mới cho cạo tóc, mới cho là người xuất gia. Còn tu mà còn nói rằng còn thấy cái vị, thấy những cái việc như thế, còn thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ, thấy vong linh này nọ vân vân đó, tôi nhất định chưa cho cạo tóc, chưa cho thế phát xuất ra. Các vị nghĩ sao? Nếu mà tôi mà như người khác á, đệ tử của tôi mà tu hành mà bảo có thần thông như vậy, nhìn thấy Phật, thấy quỷ, thấy ma như vậy, thấy vong linh như vậy á, tôi lợi dụng vào các đệ tử tôi bảo á, đệ tử của tôi là cứ thế mà đi bắt ma trừ quỷ. Tôi là ông thầy trụ trì thì càng nhiều người đến bắt ma trừ quỷ thì tôi càng lắm gì, lắm lộc chứ đúng không? Tôi càng nhiều tiền chứ. Vì ai đến chùa lễ Phật á, bắt ma trừ quỷ mà khỏi á, thì chẳng đem để hậu tạ, đúng không? Chẳng đem tiền tài của cải để hậu tạ. Nhưng không. Nếu mà mình như thế, mình là cái ông thầy không ra gì. Ông thầy lợi trước hết là ông thầy lợi dụng vào đệ tử, lợi dụng vào tín đồ Phật tử, lợi dụng vào cái sự nhẹ dạ cả tin của gì? Của người dân. Khi họ, gia đình họ đang khốn đốn, đang gặp tai họa, đang có người bệnh tật, đang khổ sở mà mình lại đi dùng cái đệ tử của mình để đưa họ vào cái chỗ mê mờ tối tăm hơn. Thế như vậy thì hỏi rằng mình có phải là người tu nữa không? Mình có phải là đệ tử của Đức Phật nữa không? Mình có phải là người xuất gia nữa không? Chắc chắn không. Chắc chắn không, các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong nhà Phật chúng ta bảo tu hành có thần thông không? Có. Chư Phật, chư Tổ, các ngài tu hành có thần thông không? Có. Trong kinh nói là các ngài đều gì? Chứng đắc lục thông cơ mà. A-la-hán chứng đắc được lục thông, tức sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông cơ mà. Chư Đại Bồ Tát, chư vị A-la-hán đều có sáu thần thông, nhưng mà sáu thần thông, cái thông thứ sáu là lậu tận thông thì chưa viên mãn, chỉ có Phật mới viên mãn cả sáu pháp thần thông. Và đặc biệt là thông thứ sáu là lậu tận thông, chỉ có chư Phật mới viên mãn. Chư Bồ Tát A-la-hán này có chứng được nhưng chưa được viên mãn. Quỷ thần thì chứng được năm pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, tần thần túc thông và túc mệnh thông. Chư thiên cũng có năm pháp thần thông, tùy theo phúc báo của mỗi quái chư thiên, cái sự tu tập tích đức thiền định làm thiện của mỗi vị chư thiên mà có cái sự thần thông nhiều ít khác nhau. Chư thiên còn có thần thông cơ mà, quỷ thần còn có thần thông cơ mà các quý vị, huống chi là Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Nhưng chúng ta thấy chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng chân chính ở trong Phật giáo thì có thần thông nhưng mà không dùng thần thông, trừ những trường hợp ngoại lệ, những trường hợp đặc biệt cấp bách. Không dùng thì khiến cho vô số chúng sinh gì phải gặp tai ương hạn ách, hoặc là phải bỏ mạng oan uổng thì các ngài mới dùng. Nhưng đấy là những trường hợp đặc biệt, những trường hợp cấp bách thì chính Đức Phật cũng dùng và đệ tử của Đức Phật cũng được Đức Phật cho phép dùng. Như trong câu chuyện nói về ngài Mục Kiền Liên thì Đức Phật cho phép đi độ con Hắc Long, cái con rồng, và hai bên đánh nhau đến mấy ngày mấy đêm không phân thắng bại. Và cái cuối cùng này là cái con rồng, con Hắc Long đó, tức là biến mình thành một cái dãy núi lớn mọc sừng sững từ dưới biển lên. Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên lại biến thành một con mãng, đại mãng xà quấn quanh hết gì, hết cả cái hòn núi, cả cái dãy núi lớn, cả một cái dãy núi lớn mọc từ biển lên đó, không để cho một cái chỗ nào là nó nhìn thấy cái hòn đá nữa, cái dãy núi đá đó nữa. Thì khi đó thì Hắc Long mới chịu thua, mới đầu hàng và mới lúc đó mới quy y với Tôn giả Mục Kiền Liên. Ngày xưa chúng tôi cũng đọc thấy câu chuyện đó ở trong những sách truyện cổ Phật giáo. Rồi cũng còn một số những câu chuyện mà thấy các đệ tử của Đức Phật được Đức Phật cho phép dùng thần thông để độ chúng sinh trong cái trường hợp bất khả kháng. Nó liên quan đến cái vấn đề gọi là quỷ thần. vấn đề ngoại đạo thì cũng thấy đôi chỗ cũng có dùng, nhưng trường hợp đấy là trường hợp bất khả kháng. Thế còn trường hợp mà lên thuyết pháp như thế này mà dùng thần thông mà nói với mọi người là mình chứng được cái này cái kia, hoặc là tự mình nói mình chứng cái này cái kia, hoặc mình nói ý nói tứ rằng là mình chứng cái, mình không nói là mình chứng nhưng mà mình nói ý. Ví dụ tôi nói ý là gì, tôi nói ý, ví dụ nhé, thầy lên giảng như thế, thầy nói là tôi ngồi ở đây nhưng mà tôi phát hiện ra gia đình Phật tử A, Phật tử B ấy là gì, là đang có con quỷ ở trong nhà. Nếu phải đến làm, phải làm lễ đi, nếu không làm lễ là gì, là gia đình sẽ gặp đại họa. Ví dụ thầy lên giảng và thầy nói như thế, thầy nói về gia đình Phật tử A chẳng hạn, thì ngay ngày mai Phật tử A có khi phải lên chùa mà gặp thầy ngay, đúng không? Thầy nói Phật tử B chẳng hạn, thầy thấy là gia đình Phật tử B này có một cái họa rất lớn, họa sát thân đó, nếu mà không gặp thầy để làm lễ sớm đi thì mấy hôm nữa là có người chết, có khi ngay lập tức sáng mai gia đình Phật tử B phải ở dưới Hà Nội hay ở đâu đó chạy đến chùa Khai Nguyên để gặp thầy ngay. Và thầy đến làm lễ thì làm lễ cho lại kiếm gì, lại kiếm cái phong bì. Như vậy là gọi là tà, tà tâm, tà thuyết, tà hạnh, tà giáo. Tuy là thân là người xuất gia nhưng mà hành như thế thì gọi là tà giáo, nói như vậy gọi là tà thuyết đó, làm như vậy gọi là tà hạnh, sống lấy cái đồng tiền của họ đi cúng cho họ để lấy đồng tiền của họ gọi là tà hạnh, dùng cái tâm như thế gọi là tà tâm. Chúng ta thấy đó, cho nên người xuất gia hay là người Phật tử tại gia học Phật, chư Phật chư Tổ tuyệt đối là không cho chúng ta gì dùng thần thông để mà làm phương tiện thuyết pháp giáo hóa độ sinh, trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Chứ không được nói là mình ý như là mình thấy cái nọ cái kia để nói để cho mọi người ý tứ, để mọi người nói là thầy giỏi lắm, thầy mình giỏi lắm, hay thầy ấy giỏi lắm, thầy ấy gì thấy cả Phật Bồ Tát, thấy cả Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, thấy cả gì Sơn Thần Thổ Địa, thấy cả Long Mạch ở dưới gì sâu dưới lòng đất, vân 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 vân. Đấy, như vậy là dùng tà tâm, tà thuyết, tà hạnh, tà giáo để tu tập và để hành đạo rồi, nguy hiểm đấy, rất nguy hiểm các quý vị. Đó. Cho nên nó chỉ nhà Phật chúng ta chỉ có gì? Dùng thần thông tới được dùng sử dụng thần thông khi cái trường hợp mà bất khả kháng là cấp bách mà thôi. Đấy, trường hợp đó cũng có thể gì? Có thể nhà Phật cho dùng, hoặc rằng dùng ấy thì chúng ta thấy gì? Các ngài phải giả giả điên điên khùng khùng như là ngài tế điên hòa thượng á. Đấy, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng cũng nói rằng gì? Trong trường hợp trong Phật giáo cũng có một số những trường hợp cá biệt được dùng thần thông để giáo hóa, để độ sinh. Ví dụ như ngài Tế Công Hòa Thượng, ngài Tế Điên Hòa Thượng, vì cái thời đó thì ở bên Trung Quốc là loạn lạc, âm dương là đều loạn, cho nên là Hàng Long La Hán, ngài chuyển sinh tái thế, tức là ngài gì, ngài chuyển sinh nhá, kiếp trước là Hàng Long La Hán, kiếp sau ngài chuyển sinh là ngài Tế Công Hòa Thượng, mình gọi là ngài Tế Điên đó, để hàng ma phục quỷ, cứu độ dân chúng. Chỉ có La Hán Hòa Thượng, gọi là Hàng Long Hòa Thượng, La Hán Hòa Thượng đó, La Hán Hàng Long đó, tức là Tế Công Hòa Thượng chuyển thế đây thì mới giúp được cho dân khỏi những cái nạn này, yêu tinh quỷ mị, dược xoa la sát quỷ thần thì, hiện ra để hãm hại dân chúng như vậy. Thì chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài nói này, nhưng vị La Hán đó cũng không được nói là mình là La Hán, không được tiết lộ cho mọi người là mình là La Hán, mà phải giả điên giả khùng để chữa bệnh cho dân. À, chúng ta thấy đại Tế Công Hòa Thượng, ngài giả điên giả khùng để chữa bệnh đấy chứ. Người ta gọi, mới gọi ngài là Tế Điên Hòa Thượng. Thì nếu mà có ai trách móc á, tại sao người xuất gia lại dùng thần thông để chữa bệnh cho người ta, lại để bắt ma trừ quỷ cho người ta? Thế thì người ta bảo là ô cái ông sư đấy thì là ông sư điên đấy chứ. Ông sư là ông sư điên đấy chứ, ông sư khùng đấy chứ. Đây là trường hợp cá biệt. Đại La Hòa Thượng Tịnh Không nói là trường hợp cá biệt. Nếu chúng ta thì chứng được pháp thân đại sĩ hoặc pháp thân La Hán như Hàng Long La Hán, tức là tiền thân của Tế Điên Hòa Thượng, thì chúng ta mới có thể thể hiện như vậy. Còn chúng ta là phàm phu, chúng ta dính vào cái đó là chúng ta chết. Chúng ta dính vào cái đó là chúng ta lầm đường lạc lối, là chúng ta bị thiên ma nó dắt mũi, bị mắc vào cái rọ lưới của ma. Và kết quả là gì? Chúng ta suốt ngày sống với cái gì? Cái ảo tưởng là mình đã chứng đắc, chứng sống với cái ảo giác không thật, ngây ngây ngô ngô, nửa người nửa ma, nửa quỷ nửa người, cứ như thế. Lúc thì nói rất là hay, nói rất là đúng với Phật pháp, rất là phù hợp với lời Phật, lời tổ ở trong kinh luận. Nhưng lúc thì lại thì hiện ra là ăn nói hàm hồ, nói năng sàm sỗ, mạn Phật khinh tăng, báng bổ những người tu khác, tâm tính sân hận, điên đảo bất thường. Tức là gì? Lúc thì rất là hoan hỷ, lúc thì rất là từ bi, lúc thì rất là trí tuệ, mở mồm nói ra là gì? Là Phật pháp, là chính đạo, là chân tu. Ấy nhưng mà có lúc thôi. Đấy, và lúc đó là gì? Là người. Còn cái lúc mà bị gì? Quỷ nó dựa, ma nó dựa, nó làm cho người thường không dễ nhận thấy đâu. Nhưng những người có con mắt pháp, có con mắt sáng về gì? Về pháp á, họ nhìn liếc qua một cái là biết ngay. Liếc qua một cái là biết. Đấy là chính hay là tà, tu đúng hay là tu sai, bị tàu hỏa nhập ma hay là chứng quả vị thật, nhìn cái là biết. Cho nên đó, cái lúc mà ma quỷ nó nhập vào thì nó lại thuyết về những cái điều mà thần kỳ quỷ quái. Lúc thì nói là thấy Phật, lúc thì nói là thấy Bồ Tát, lúc thì nói là thấy gì, thấy tổ, lúc thì nói là thấy gì, thiên long bát bộ, lúc thì nói là thấy sơn thần thổ địa, vân vân và vân vân. Và đi tuyên truyền cái đó và cho cái đó là gì? Là Phật pháp chân chính. Nhưng không hiểu đó là gì? Đó chính là con đường của ma. Đã lạc vào gì? Con đường của ma rồi. Các quý vị hãy nghe gì? Hãy nghe về ngũ âm ma mà Hòa Thượng tuyên hóa giảng. Các quý vị sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Hoặc các quý vị sẽ gì? Sẽ đọc ở trong kinh Lăng Nghiêm, nói về cái chương biện ma sự, sẽ thấy cái điều đó. Đức Phật chính thân, chính tự kim khẩu Đức Phật nói ra, các vị sẽ thấy cái điều đó. Đấy. Chứ không phải là chúng tôi tài giỏi gì mà nói ra cho các quý vị đâu. Chúng tôi nói ở đây cũng chính là gì? Trong kinh Đức Phật đã dạy, những lời các tổ đã giảng, và chúng tôi cũng đã đi qua cái giai đoạn đó, đã tu tập, trải qua những giai đoạn nhập thất, vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy. Cái giai đoạn mà gọi là dễ, rất dễ bị gì? Lầm vào con đường tà, tức là chúng ta nhập thất và tu hành cái giai đoạn đầu, rất dễ vượt, rất dễ gặp cái con đường đó, giai đoạn đó. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không cầu Phật Bồ Tát gia trì khai tâm khai trí cho, dẫn dắt cho mình đi vào con đường chính đạo, thì chúng ta dễ bị thiên ma, bị quỷ thần ma nó dắt mũi, nó răng rõ răng lưới ra để bắt chúng ta, như là gì? Như là người ta bắt con cá ở dưới sông, như là bắt con chim ở trên trời vậy, như là bắt con thú ở trong rừng vậy các quý vị. Đó. Người ta thả cái miếng mồi, ma nó thả cái miếng mồi thần thông, thả ra miếng mồi này mồi nọ mồi kia ra, người mà không thích tiếng khen thì lại thích thần thông, người lại không thích danh lợi thì lại thích thần thông. Đó, nó cái miếng mồi nó có đủ mồi lắm các vị, câu cá đâu có cứ phải cái mồi run mới là mồi đâu, đúng không? Đâu phải con run con mới là cái mồi câu cá đâu, nó có nhiều cái con mồi để câu cá cơ mà. Nếu mà con cá ở dưới sông á, cứ bảo nhau rằng á, nếu mà thấy con giun nó ở lơ lửng ở giữa dòng nước như thế, chúng mày đừng có ăn vào là bị con người nó câu, nó móc lên trên bờ và nó đem nó thịt đấy. Nếu mà cá nó biết bảo nhau như thế và nó không ăn những con giun mồi lơ lửng ở dưới sông thì nó không chết. Nhưng mà đâu, con người chúng ta đâu có phải đem câu cá mình bằng giun đâu, đúng không? Xin lỗi các vị, nói nó hơi thô một chút nhưng mà nó đúng sự thật là như thế. Con người chúng ta có thể câu bằng gì? Mồi bằng con nhái này, câu mồi bằng con tôm này, bằng con tép này, bằng con cá con đấy. Hay là câu mồi bằng gì? Bằng miếng thịt này, vân vân. Nếu mà loài cá dưới suối nó chỉ, dưới sông nó chỉ bảo là, dưới sông, dưới biển, dưới hồ nó chỉ bảo là nếu cứ thấy á, cái con giun thì đừng có ăn vào. Thế nếu không ăn con giun là nó thoát được cái mồi, cái lưới câu của người đi câu cá hay sao? Không. Con người á, tìm ra đủ mọi cách để dùng cái miếng mồi ngon để nhử những con cá ở dưới sông, dưới biển. Vậy thì thiên ma, quỷ thần ma cũng thế. Nó cũng dùng mọi biện pháp để nhử con người có lòng tham. Anh không tham danh thì anh tham gì? Tiền tài. Anh không tham tiền tài thì anh tham gì? Tham tiếng khen. Anh không tham danh, tham tiền tài, tham tiếng khen thì anh tham thần thông. Anh tham gì? Anh tham gọi là cứu độ mọi người theo cái cách dùng thần thông để cứu độ mọi người, đó cũng là tham. Ngày xưa đệ tử của tôi là cũng có một vài vị suốt ngày cứ bắt ma bắt quỷ, dùng thần thông, dùng chú mam để bắt ma bắt quỷ. Tôi cũng không đồng ý, tôi không ai chấp nhận. Có lẽ rằng các quý vị sẽ ít thấy một vị xuất gia như chúng tôi. Vì sao? Cũng có thể các vị cho chúng tôi như vậy là cực đoan. Đệ tử giỏi hơn thầy như thế thì thầy phải vui mừng chứ, đúng không? Đệ tử mà nhìn thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ, thấy vong linh thì thầy phải vui mừng vì đệ tử của thầy tu như vậy là tu cao chứ. Đệ tử của thầy có thể bắt ma trừ quỷ để cứu độ dân chúng, cứu độ những người bị ma quỷ, bị bệnh ma quỷ, bị bệnh tâm lý, bị bệnh thần kinh, bị bệnh đường âm như thế thì thầy phải vui, phải mừng chứ. Thầy phải tạo điều kiện cho đệ tử của thầy bắt ma trừ quỷ để cứu độ muôn dân chứ. Thầy lại không chấp nhận như thế, thầy lại sợ đệ tử của thầy hơn thầy, như thế là thầy không tốt. Vâng, các quý vị nếu cho tôi như thế thì tôi cũng phải A Di Đà Phật thôi, biết làm thế nào. Tôi không biết giải thích cái gì cho các quý vị hiểu. Tôi chỉ biết nói với các quý vị rằng Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật, chúng ta là người học Phật dù tại gia hay xuất gia, chúng ta phải nương vào lời Phật dạy để làm căn bản, làm nền tảng để tu hành. Đó. Phật dạy chúng ta không nên dùng cái đấy, không nên tham đắm vào cái đấy và không nên chứa chấp cái đấy, thì chúng ta thì không nên dùng, không nên tham đắm, không nên chứa chấp vào những thứ ấy. Nếu chúng ta tham đắm, chứa chấp và dùng cái đó để làm sự nghiệp tu hành của mình là sai. Lúc còn sống chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứu độ được nhiều người, và nhưng khi ma quỷ nó chơi chán rồi nó bỏ chúng ta đi, chúng ta lại thành điên điên dại dại, khùng khùng ấy, dở dở, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, tu chẳng ra tu, tại gia chẳng ra tại gia, lúc đó thì khổ. Sống cuối đời đã khổ rồi, huống chi lúc chết. Ba đường ác cánh cửa ba đường ác mở ra, vừa nhắm mắt xuôi tay liền đọa vào trong ba đường ác đạo vậy. Chịu khổ không biết bao giờ mới thoát được vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật cũng thấy rằng giữa cái vấn đề tâm linh và vấn đề mê tín dị đoan ấy, nó chỉ như là cái bàn tay úp xuống và ngửa lên mà thôi các quý vị, rất khó để phân biệt giữa tâm linh và mê tín dị đoan. Đó. Giữa tâm linh và mê tín dị đoan nó chỉ khác nhau ở, nó giống như là dễ như là úp bàn tay, ngửa bàn tay này thôi. Còn có chuyện ma quỷ không? Có chuyện thiên long bát bộ không? Xin thưa các quý vị là có. Vì sao mà có? Vì trong kinh Đức Phật nói có luân hồi lục đạo, tức là có rồi. Không có làm sao Đức Phật nói? Có thế giới hữu hình và vô hình rồi. Trong kinh Phật nói rồi, có lục đạo luân hồi tức là có gì? Có địa ngục, có ngạ quỷ, đúng không? Có Atula, có trời. Chúng ta thấy sáu đường nhưng có hai đường là có gì? Có thân hình mà thôi. Đó là gì? Người và súc sinh thì có thân hình. Còn trời, Atula và ngạ quỷ, địa ngục không có thân hình. Tức là không dùng mắt thường mà thấy được. Phải dùng bằng thiên nhãn, dùng bằng thần thông mới thấy được. Cho nên có ma quỷ, có chư thiên, có quỷ thần. Nhưng người tu hành chúng ta, nếu chúng ta cứ nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, có nghĩa là nhân giữ giới, tu tập và cẩn mật, chỉ chú tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, tu hành cẩn mật, dần dần thì tự nhiên là gì? Công đức mình sinh ra và trí tuệ của mình thì khai mở, và năm phép hoặc sáu phép thần thông gì, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông, dần dần là gì, hoặc là ngay lập tức thì chúng ta đều chứng được. Trừ lậu tận thông thì năm thần thông kia có thể chứng được từng cái một, hoặc là chứng được cả năm cái một ngay trong một sát na. Giống như bóng điện này vậy, bật công tắc thì điện tự sáng, điện sáng lên thì mọi tối tăm trong căn nhà liền là biến mất vậy. Đó. Năm phép thần thông có thể ngay lập tức chứng được, hoặc rằng dần dần là chứng được, cái trường hợp này có. Nhưng người tu hành chân chính thực sự ở trong Phật môn, kể cả Phật tử tại gia hay là tăng ni xuất gia, Phật tổ không cho phép chúng ta đi khoe khoang, không cho phép chúng ta sử dụng bừa bãi những cái đó. Mà càng ẩn được thì càng tốt, càng giấu được thì càng tốt. Mình có thần thông nhưng mà mình cứ giả vờ như mình không biết gì thì càng tốt. Chúng ta không bị thiên ma quỷ thần nó dòm ngó và nó quấy phá vậy. Đó. Có thần thông mà không dùng tới, chỉ dùng tới đức hạnh, chỉ dùng tới gì? Thân giáo và dùng tới khẩu giáo để truyền đạo mà thôi. Thân giáo như là gì? Dùng tới thân giáo tức là những oai nghi phép tắc đầy đủ, oai nghi phép tắc tế hành đầy đủ, đi đứng nằm ngồi, tức hành trụ tọa ngoạ đó, mình gọi là đi đứng nằm ngồi đó, đều như lý như pháp, oai nghi phép tắc đầy đủ. Cho nên trong sách Sa Di Luận Giải nói là, Sa Di Luật Giải nói là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Dịch là gì? Là rờ rỡ tướng tăng, tướng mạo đoan nghiêm. Dung mạo khả quan mà là tướng mạo đoan nghiêm, nghi đoan biểu chính, tức là oai nghi đầy đủ, đi đứng nằm ngồi đều đúng như pháp, thì khiến cho gì? Quỷ thần cũng phải nể sợ, chúng nhân thì kính ngưỡng vậy. Đó. Cho nên đấy gọi là lấy thân để giáo hóa chúng sinh. Còn lấy khẩu để giáo hóa chúng sinh là sao? Đó là học tập kinh điển, học tập điển chương, học tập điển chương, tích tụ lâu ngày ở trong gì, tàng thức A Lại Gia của chúng ta, biến kiến thức đem kiến thức á, Phật học cũng như thế học á, vào cất ở trong gì, ở trong á, cái kho tàng A Lại Gia của chúng ta. Khi mà cần dùng tới thì thông qua anh gì, anh thức thứ bảy là anh gì, Mạt Na thức, hay còn gọi là anh truyền tống thức đó, à, kết hợp với cái anh gì thức thứ sáu là gì, ý thức, để truyền ra bên ngoài. Tức là mình nói là thuyết pháp giáo hóa độ sinh đó. Dùng ba tấc lưỡi để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khuyên chúng nhân là tức ác hành từ, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, ăn chay niệm Phật, vân vân. Như vậy gọi là dùng ba tấc lưỡi để xiển dương Phật pháp, nối thịnh tông phong của Phật tổ vậy. Đó gọi là khêu tỏ đèn thiền. Gọi là trong nhà thiền chúng ta gọi là trong nhà thiền ở các câu đối của các một số các chùa nhà tổ này gọi là kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh, kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh đó. Niêm đăng tục diệm, cái gì niêm đăng tục diệm, ánh liên đăng, đấy chúng ta thấy ở trong nhà tổ thì thường một số các ngôi chùa cổ ngày xưa có ý nói này, kế tổ truyền tông quang hinh vĩnh, nói là người xuất gia là trụ trì một ngôi chùa, là người kế tục cái sự nghiệp của gì, của Phật, của tổ, để làm cho gì, giáo pháp của Đức Phật được hưng long, được truyền hết đời này qua đời khác vậy, làm cho ngôi nhà Phật pháp ngày một huy hoàng sáng lạn hơn vậy, gọi là kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh, tức là nối hệ từ Phật đến tổ đời đời truyền nhau, khiến cho sáng mãi. Niêm đăng tục diện, ánh liên đăng, tức là khêu tỏ đèn thiền, làm cho cái ngọn đèn chính pháp của Phật tổ được sáng mãi vậy, không bị tắt đi vậy. Ngày xưa có câu đối rất hay, chúng tôi mấy cái nhà thờ tổ chúng tôi cũng có đôi câu đối đó. Ngày xưa là cái đôi câu đối mà ngày xưa chúng tôi phải xuống tận ở dưới Thường Tín để xin cố Giác Linh hòa thượng Thượng Thanh Hà Khoát cụ ấy cho đôi câu đối. Ngày xưa tôi chủ trì cái chùa trong năm của chùa Ngọc Tân ở Yên Sở Hoài Đức ấy, thì có thờ cái đôi câu đối ấy. Ở trên chùa Tản Viên cũng có một đôi ấy. Kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh, niêm đăng tục diệm, ánh liên đăng. Vì cái câu đối đó cũng có một vài chữ, có thể có chùa thay đổi đi một hai chữ ở trong cái vế đối đó cũng có. Đấy, trở lại bài chúng tôi đang nói gì? Đang nói là chúng ta tu hành thì phải không được vỗ ngực ta đây cho mình là hiểu biết, cho mình là tu chứng cái này cái nọ cái kia, mà phải luôn luôn biết gì, biết khiêm cung, biết hạ mình, phải luôn luôn là coi là mình là kẻ phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, ngu si tâm tối. để mà cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng các ngài gia trì cho, các ngài giúp đỡ cho, các ngài khai tâm khai trí cho thì mới được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là để đến như thầy nói là kể câu chuyện là trước là một vị sư tu theo Nam Tông được nhị tổ thiền tâm khai thị cho. Khi mà đi nhập thất tu hành thầy thường vị thượng tọa đó thì ba lần ngồi thiền thấy ma quỷ đến đến phá liền là chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, và sau này là thân thừa cầu pháp với nhị tổ thiền tâm, và cuối cùng thầy ấy cũng tin tưởng đại thừa và tu tập theo đại thừa pháp, đại thừa Phật giáo nữa. Và cái nhân duyên mà thầy ấy kể câu chuyện đó cho tôi chính là gì, tôi đọc cái quyển niệm Phật thập yếu, cầm cái quyển niệm Phật thập yếu trên tay, tức là quyển của Hòa Thượng Thiền Tâm ngài biên soạn đó, cho nên thầy mới thấy vậy, thầy mới mới ra mới làm quen, mới kể câu chuyện đó cho tôi. Trong văn kinh lại nói như thế này: nếu lại có người nào, hoặc là người có tội hoặc người không có tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc khắp thân mình mà kịp xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hết thảy xiềng xích kia đều đứt lìa từng đoạn, khiến cho những người đó thảy đều được giải thoát. Cái này thì chúng ta thấy dựa vào cái câu chuyện lúc nãy thầy kể là ở triều đại nhà Minh có vị sư trụ trì và các sư ở trong chùa cái bị oan đó, nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì hai lần là đao phủ lên chém đều không chém được, lần thứ ba đang định chém thì lại có thánh chỉ của Thái Hậu đã đến cứu đó, đến minh oan cho đó. Và chúng ta thấy đấy cũng là một cái cách mà ở đây nói là đoạn kinh này nói là danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là có công năng công đức bất khả tư nghị. Cho nên là Đức Phật nói là nếu có người nào hoặc có tội hoặc không có tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc khắp thân mình mà kịp xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hết thảy xiềng xích kia đều đứt lìa từng đoạn, khiến cho những người đó thảy đều được giải thoát. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu theo gì? Hai nghĩa. Một nghĩa đen á, tức là Phật nói thế nào chúng ta hiểu như thế. Thì câu chuyện này tôi cũng đọc thấy ở trong ngày xưa tôi đọc thấy mà cái câu chuyện này là ở trong cái sách nha. Quyển sách gì mà lâu lâu rồi cũng không nhớ tên. Nhưng cái quyển sách này cũng tôi đọc thấy cũng xảy ra là ở cái thời dân quốc ở bên Trung Quốc. Tới thời Trung Hoa Dân Quốc á. Thì ở bên lúc đó thì các phe phái đánh nhau. Thì có một vị Phật tử, tới vị này là cũng tin theo Phật và thỉnh thoảng cũng hay đi chùa. Cho nên cái vị này là bị cái hôm cái giặc nó càn quét vào cái làng của vị này là bắt cả làng đi. Giết chết khá nhiều người. Con gái thì nó bắt làm đi làm nô lệ tình dục. Con trai mạnh khỏe thì nó bắt đi làm đi phu, đi làm xây bốt xây công sự chiến trường vân vân, đi khuân vác vũ khí tải đạn vân vân đó. Còn những người già cả thì nó giết, trẻ con nó cũng giết, gần như cái người trong làng để giết mất 10 phần, giết mất 6-7 phần, chỉ còn có vài phần thôi. Thế vị này bị bắt 14 năm, bị chuyển đi hết từ nhà tù này sang nhà tù khác, hết những cái nơi làm khổ sai này sang làm khổ sai khác là 14 năm. Cái thời đó bị quân Nhật bắt, vị này kể là bị quân Nhật bắt, đi làm tù khổ sai 14 năm. Thế một hôm vị này là nghĩ đến vợ con của mình là bị bắt, ngày xưa mình bị bắt mà cả làng bị bị bắt như vậy là lúc đó là vợ với con của mình đi sang nhà ngoại là chưa về, không biết là vợ con mình bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết, có bị bắt hay không. Mà làng ngoại của mình thì ở bên cạnh, tức là nhà quê vợ là bên cạnh ở làng khác. Thì may là hôm đó thì vợ của vị Phật tử này là bế con về nhà ngoại chơi có việc gì đó, thì vừa về được buổi sáng thì buổi trưa giặc nó càn đến làng, nó giết người già, giết trẻ con và bắt phụ nữ và trẻ đẹp và bắt con trai đi làm lính cho họ, đi làm phu cho họ. 14 năm mà vị này nung nấu cái ý chí là muốn trốn khỏi, nhưng mà mấy lần nhìn thấy những người trốn bị bắt, bị giết, bị treo thây lên ở trước cửa nhà tù thì mọi người đều sợ. Thì cái vị này cũng mấy lần muốn trốn vì nghĩ đến vợ đến con ở nhà là muốn trốn lắm rồi, nhưng mà lại sợ, cho nên chỉ biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Cứ niệm suốt như vậy, 14 năm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng ta biết, tất nhiên là lúc ở trong tù thì làm khổ sai như thế, cho nên là chắc là cũng không niệm được nhiều. Nhưng mà cái đến tối về là nhớ vợ nhớ con á, thì lại niệm Quán Âm Bồ Tát. Vì nghĩ là ngày xưa đi chùa thì được đọc kinh á, chắc là cũng được đọc kinh Phổ Môn này hay thế nào đó, thì vị này sách nó không nói rõ lắm, chuyện không nói rõ, nhưng mà nói chung là biết cái Phật Pháp và thường là niệm danh hiệu được Quán Thế Âm. Thế có một hôm vị này định trốn, thì tối hôm đấy chuẩn bị sẵn hết rồi, bảo tối hôm nay trời mưa sẽ trốn, định trốn cùng với mấy người nữa định trốn, cùng với 3-4 người bạn ở trong tù nó định trốn. Thì tối hôm đó đang ngủ mơ mơ man man thì vị này thấy một bà cụ già mặc chiếc áo trắng đến đứng ở đầu giường ấy, và bảo cái vị cư sĩ tù nhân này rằng hôm nay chưa đi được, con cứ ngủ đi, hôm nào đi được thì ta sẽ báo cho con. Và vị này vừa nằm xuống ngủ thiếp đi nửa tỉnh nửa mê, thấy một trong nửa tỉnh nửa mơ như thấy một bà cụ già mặc áo trắng đứng ở trên đầu giường bảo mình như thế, bảo hôm nay con chưa đi được, cứ ngủ đi, hôm nào đi được ta sẽ bảo cho con biết. Thế là vị này tỉnh dậy thì cũng vừa là lúc 3-4 người bạn của mình bắt đầu trốn đi, ra gõ nhẹ vào nhau và trốn đi. Thế vị này nhớ lại cái giấc mơ của mình vừa thấy bà cụ già mặc áo trắng bảo như thế, cho nên không đi nữa. Thì nói với mấy người bạn thôi, các vị đi trước đi, tôi chưa đi. Thế là ở lại. Y rằng vừa đi được khoảng một tí thì nghe tiếng báo động và nghe tiếng súng nổ. Và cả 3-4 người bạn của vị đấy bị phát hiện và đều bị lính Nhật bắn chết hết. May, vị này không đi. Đi thì cũng chết rồi. Và vị này càng tin tưởng vào Đức Quán Âm hơn, càng trì niệm danh hiệu của Ngài nhiều hơn. Sau đó khoảng tầm tháng hơn tháng gì đó, vị này đang ngủ thiếp đi, thì lại thấy cái bà cụ già mà hơn tháng trước mình gặp đó, bà cụ già mặc áo trắng đến đứng trên đầu giường gõ lấy cái gậy, cái bà cụ chống theo cái gậy mà, chống theo cái mình nói nôm na gậy ba tong của các cụ già ấy, cầm cái gậy gõ vào đầu giường của vị này 3 tiếng cộc 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 như thế, và bảo vị này rằng dậy 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 đi ngay, dậy để đi ngay, hôm nay sẽ đi được. Vị này nghe như thế một cái liền là bật dậy một cái, mắt mũi còn đang kèm nhèm một cái là không biết là mình thấy như vậy là nên đi hay nên ở. Thì lại nhớ là bà cụ nói là dậy 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 đi ngay, hôm nay sẽ đi được, cứ theo con chó trắng ở ngoài sân để mà đi. Tức là cái con chó trắng ở ngoài sân, tức bà cụ bảo theo con chó trắng ở ngoài sân để mà đi. Thế là vị này dậy một cái thì liền mắt rúi mắt rụi một cái thì ra ngoài bước ra khỏi giường nhìn ra cửa sổ một cái gì thấy con chó ở ngoài sân, liền là gì, có niềm tin rồi. Liền là không lấy một cái đồ gì cả, liền là bắt đầu là bò nem nép là mở cửa nhẹ nhàng nem nép ra. Thì hôm đó thì may mắn là gì, trời lại mưa to gió lớn, ầm ầm nó nổi lên bụi bay mù mịt. Bụi bay mù mịt thì tự nhiên nó lại mất điện. Nó mất điện trong vòng khoảng độ 1-2 phút gì đó. Thì vị này thoát khỏi cái sân đó, thì cứ đi theo con chó trắng mà đi. 1-2 phút nó thoát khỏi con chó trắng xong, con chó trắng là nó đi chui qua một cái dây thép gai. Thì cái lúc mất điện đó cũng chính là cái lúc đi con chó trắng và cái vị cư sĩ bị bắt này 14 năm trời đó, chui qua cái dây hàng rào thép gai. Vừa chui qua cái hàng rào thép gai một cái thì đi ra được khoảng vài bước một cái thì điện lại có. Thì vị này đã thoát khỏi cái dây hàng rào thép gai rồi. Và cái lối dây hàng rào thép gai đó chính là cái lối gì? Nó cao cao mà con chó nó chui qua được thì vị này cũng là chui qua được. May là cái lúc chui qua là mất điện. Vừa chui qua được mấy bước chân thì điện lại có. Lính Nhật ngày xưa nó hàng rào thép gai nó cho cả điện vào để quản tù nhân, ai mà có thể thoát qua đó thì sờ vào cái dây thép gai mà cái điện nó giật thì chết ngay. Thế xong bắt đầu vị này bỏ đi được mấy bước thì ở trong là báo động, tức là ở trong lính đi tuần nó phát hiện thấy thiếu một tù nhân, cái giường đó không có người, thiếu một tù nhân, nó báo động thì nó đi tìm. Thì vị này đã chạy xa được khoảng độ tầm mấy trăm mét rồi, đi ra bỏ chạy qua được mấy trăm mét, cứ đi theo con chó trắng đi. Thì thấy con chó trắng nó chui vào cái bụi thì vị này cũng chui vào cái bụi. Ở trong cái bụi đấy mà lính Nhật nó đi rà, nó đi ở trên đó, đi ngay bên đường nó quát tháo ầm ĩ lên đó, nhưng trong cái bụi rất là nhỏ, nhưng vị này chui ở trong bụi cây mà thoát được. Khi là lính Nhật đi về hết rồi, bắt đầu vị này thì bắt đầu chạy một mạch mấy ngày mấy đêm như vậy đến một cái ngôi chùa để được vị sư chủ trì ở đó cho ăn cho uống và bảo rằng ông phải thay hình đổi tướng đi mới đi ra đường được. Có nghĩa là thay hình đổi tướng vậy là cạo tóc đi, không để tóc nữa, cạo tóc đi và cho mặc quần áo nâu của nhà sư vào, coi như là sư thì khi đó mới dần dần đi về để hỏi vợ con, đi về tìm về quê ngoại để hỏi vợ con. Thì may mắn rồi, vì này đi về quê ngoại hỏi ra thì lại gặp được vợ con còn sống. Và hai vợ chồng bắt đầu từ đó thì là có cái niềm tin sâu sắc vào Phật giáo và phải chuyển đi sang một cái tỉnh khác để sinh sống, để cho khỏi bị phát hiện. Đấy là cái câu chuyện này. 14 năm ở trong tù xiềng xích bị nhốt, bị giam, bị cầm, bị làm khổ sai ở trong tù 14 năm như vậy, nhưng mà một lòng một dạ niệm danh hiệu Quan Âm và cuối cùng được bà cụ già và được con chó trắng thì cứu thoát. Chúng tôi nghĩ, đọc chúng tôi nghĩ câu chuyện đó chắc bà cụ già đó chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Con chó trắng kia cũng là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, hoặc là thiện tài đồng tử vân vân gì đó mà được Đức Quán Thế Âm gì sai đi để cứu một mạng người. Mà suốt 14 năm trời thì, dù khó dù khổ, dù bị bắt bớ do tù đầy khổ sai như vậy, nhưng vẫn kiên trì một lòng để trì niệm danh hiệu của Ngài, cho nên là được Ngài cứu độ cho. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ là cái câu giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói đó là có cầu tất sẽ có cảm, có cảm tất sẽ có ứng tất sẽ gì? Sẽ có thông, là như thế. Hay nhớ lại lời dạy của Ngài Ấn Tổ ở trong Văn Sao này, một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức, 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức, có 100.000 vạn ức phần thành kính thì sẽ có gì, sẽ có được 100.000 vạn ức phần công đức, là vậy. Cho nên mong các Phật tử chúng ta bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình để trì trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì công đức vô lượng, tội diệt phúc sinh. Lo gì chẳng được giải thoát, lo gì chẳng được vãng sinh Tây Phương, lo gì chẳng được gặp Phật để thành Phật, để phổ độ chúng sinh trong những kiếp gần đây vậy. Thế hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Thank you.